Thách thức nào trong quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh sau 46 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, ngày thứ ba, 18 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình là các nhà quan sát phân tích thời sự chính trị, luật sư, kỹ sư, nhà báo từ Hoa Kỳ và hải ngoại. Mà sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, kỹ sư JB Nguyễn Đỗ Vinh từ Chicago, Illinois, kỹ sư Thành Đỗ từ Paris của Pháp Quốc, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau và nhà văn, nhà báo Phó Thị Hảo từ Berlin đều của Cộng hòa Liên bang Đức. Thế nhưng thưa quý vị, như quý vị theo dõi thời sự thì đã biết Quốc hội Việt Nam tại cái kỳ họp đặc biệt vừa diễn ra và đang diễn ra đấy, và trong vòng một tuần thì đã có công bố một số các cái điều chỉnh về mặt nhân sự và bộ máy của nhà nước, của chính phủ, quốc hội, vân vân. Sau đó thì các báo loan tin là chính phủ thì sau tinh gọn thì có 14 bộ, rồi thì các thành viên mới của chính phủ thì được bổ nhiệm là chung sức xây dựng một cái chính phủ liêm chính. Thông tin thêm về các cái lãnh đạo ở đây là có 8 lãnh đạo ủy ban của quốc hội sau sắp xếp, cùng nhiều cái diễn biến các nhân sự khác, những khuôn mặt được công bố trong các cái vị trí mới, vân vân. Trước hết thì theo dõi cái diễn biến thời sự này thì chúng tôi muốn được nghe cái ý kiến quan sát của quý vị. Trước hết chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, quận Đức. Xin mời luật sư.
Vâng, xin chào anh Quốc Phương, xin chào quý diễn giả trên diễn đàn và xin chào quý khán giả của VOA. Thì như chúng ta biết đấy, ông Tô Lâm khi mà ông bước chân vào cái ghế quyền lực cao nhất của Đảng và chế độ Cộng sản Việt Nam ấy, thì ông đã đưa ra một phát biểu làm cho người dân có rất nhiều hy vọng. Ông ấy đã phát hiện ra cái điểm nghẽn chính là thể chế. Mà chúng ta biết ấy, tất cả các quốc gia trên thế giới ấy, để mà họ phát triển từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một cường quốc trong khu vực châu lục và trên thế giới ấy, thì họ dựa vào hai vấn đề. Thứ nhất ấy, là cái thể chế, thứ hai là vấn đề con người. Khi mà họ đã lựa chọn một cái thể chế chính trị tự do, dân chủ, đa đảng, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và nhân dân có quyền lựa chọn lên đảng cầm quyền cũng như lựa chọn lên người lãnh đạo nước, thì từ cái thể chế chính trị tự do dân chủ đó nó sẽ tạo ra và tìm ra những cái con người tài năng, đạo đức bậc nhất đất nước để phục vụ cho lợi ích và người dân. Thế thì khi ông Tô Lâm nói điểm nghẽn chính là thể chế thì người dân rất là mừng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy những gì ông Tô Lâm làm ấy, thì ông cũng chưa nhắc đến cái cải cách cái thể chế, mà những gì ông ta đang làm như là tinh giảm bộ máy hành chính, thu hẹp các cơ quan cấp bộ và các ủy ban từ 22 xuống còn 17 á, thì đây nó chỉ là cải cách cơ chế thôi đấy, chứ không phải là thể chế. Hai khác nhau nhá, cơ chế và thể chế là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thể chế đây ấy, là một thể chế chính trị thì nó chỉ có hai cái thôi. Một là thể chế độc tài độc đảng, hai là thể chế tự do dân chủ của đảng, chứ không có cái thể chế nào chỉ thứ ba ở đây cả đấy. Trong thế giới này chỉ có hai thể chế như vậy. Có cái cơ chế thì nhiều cách khác nhau, thì cái việc mà sắp xếp lại các cái bộ ngành và như vậy ấy, là nó sắp xếp lại cái cơ chế để phối hợp giữa lãnh đạo đảng, lãnh đạo chính phủ với lại các cơ quan bộ ngành từ trung ương tới địa phương. Cái điểm quan trọng thứ hai ấy, là liên quan đến con người. Thì chúng ta nhìn thấy tất cả các bộ mặt, từ ông thủ tướng vẫn nguyên là người cũ, các phó thủ tướng thì trước đây ấy, có thời kỳ khi mà nhiều phó thủ tướng bị kỷ luật quá thì chính phủ với một thủ tướng và ba phó thủ tướng thì họ vẫn vận hành tốt, không vấn đề gì cả. Bây giờ chính phủ sau sắp xếp lại tinh giản bộ máy ấy, thì lại từ một thủ tướng với ba phó thủ tướng tăng lên một thủ tướng và bảy phó thủ tướng, thì rõ ràng cái bộ máy hàng chóp bu đấy nó đã to hơn, nó cồng kềnh hơn trước đây, chứ nó không có tinh giảm một tí nào cả. Ở trước đây ấy, thì tôi biết các bộ, một số bộ trước tinh giảm thì chỉ có một bộ trưởng và 3 đến 4 thứ trưởng. Nhưng bây giờ có rất nhiều bộ đã tăng lên 6 thứ trưởng, 7 thứ trưởng, thậm chí là 8 thứ trưởng. Như vậy ấy, những cái bộ máy lãnh đạo đấy, cái đơn vị mà ra quyết sách đấy ở cấp chính phủ cũng như cấp bộ là nó cồng kềnh hơn, nó lớn hơn rất nhiều, nó không có giảm đi. Thì như vậy cái tính quan liêu ở đây ấy, nó sẽ càng nhiều hơn. Thế cho nên là chúng ta thấy là cả hai cái vấn đề đặt ra để mà thay đổi, để mà giúp cho đất nước có thể thay đổi được ấy, là vấn đề thể chế và vấn đề con người. Trong cái việc mà ngày hôm nay Quốc hội họ biểu quyết thông qua đấy, nó chưa đạt được bất kỳ một cái điều nào mà người dân Việt Nam kỳ vọng cả. Dưới con mắt của tôi là không có bất kỳ một điều kỳ vọng. Vẫn cái thể chế đấy, vẫn những con người đấy được sinh ra, họ vẫn đã từng tham nhũng, họ vẫn đã từng vi phạm pháp luật, vẫn đã từng bị nhiều vấn đề, người dân vẫn là nhức nhối với những cái vấn nạn đó, thì họ vẫn tiếp tục điều hành cái công việc như vậy, cũng chẳng đi thay đổi cả. Đấy là cái góc nhìn của tôi là như vậy.
À, vâng, thưa luật sư, theo thông tin của báo chí Việt Nam đấy, thì như vậy là sau khi mà tinh gọn bộ máy đấy thì chính phủ nhiệm kỳ này Quốc hội khóa 15 thì gồm có 25 thành viên, đúng không ạ? Thì là do ông Phạm Minh Chính đứng đầu và 7 thủ tướng, 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, trong đó thì ông Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn là kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, đúng không ạ? Vâng, thì cái nghị quyết mà vừa mới được thông qua đấy, gọi là về cái cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên của chính phủ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 thì đã được hội thông qua ngày hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2025 theo giờ của như lại giờ Việt Nam đó. Thì người ta cũng công bố một số những cái tên tuổi của các cái vị lãnh đạo nằm trong thành viên của nội các đấy, và nội các vừa mới được cập nhật đó. Thì là như vậy là ông Trần Hùng Minh thì làm Bộ trưởng Xây dựng, có không ạ? Thế rồi thì ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chẳng hạn như vậy. Một số cái tên, ông Nguyễn Mạnh Hùng là trước đây là nắm Bộ Thông tin và Truyền thông, thì sang ông Nguyễn Mạnh Hùng thì làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ. Rồi Bộ Nội vụ thì vẫn do bà Phạm Thị Thanh Trà làm Bộ trưởng, nhưng trong đó thì có cái tích hợp và đó là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Rồi thì ông Đào Ngọc Dung thì làm Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo. Thế rồi thì là ông Nguyễn Văn Thắng thì làm Bộ trưởng Tài chính. Và một số những cái điều chỉnh khác nữa, thì chẳng hạn như là bên Quốc hội thì người ta công bố là như quý vị đã biết và luật sư cũng đã biết, các vị khách mời cũng thấy, thì là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thì là ông Y Thanh Hà Nhất Nam, ở đây nói là 52 tuổi đấy. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là ông Hoàng Thanh Tùng, thì 59 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An. Thế rồi thì chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính là ông Phan Văn Mãi, trước đó là ông là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 52 tuổi, quê ở huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Thế rồi thì chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại là ông Lê Tấn Tới, trước đó là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, 56 tuổi, quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đó thì là ông Lê Tấn Tới thì từng kinh qua các cái cương vị như là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm vân vân ma túy đấy, rồi phó giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu, sau đó là công tác tại Bộ Công an, giữ chức cục trưởng tổ chức cán bộ và làm thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 4 năm 2020, rồi ông là chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh vào tháng 7 năm 2021. Thế rồi thì chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Môi trường là ông Lê Quang Huy, 59 tuổi, quê Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu là Nguyễn Thanh Hải, 55 tuổi, quê Hoàn Kiếm, Hà Nội. Rồi thì là chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát là Dương Thanh Bình, 64 tuổi, quê quán ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội là ông Nguyễn Đắc Vinh, trước đó là chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, 53 tuổi, ông quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vân vân, đại khái như vậy. Thế còn về Quốc hội thì về chính phủ thì người ta rất quan tâm đến hai cái vị trí, đó là ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh thì giữ cương vị về Quốc hội ạ, ông Lê Minh Hoan và Vũ Hồng Thanh thì đã đều giữ vào vị trí cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội, vân vân. Thì quý vị vừa nghe qua mấy cái thông tin như vậy đấy, thì không biết là có cái thông tin gì ở trong đó mà quý vị thấy là nổi bật đáng bình luận hay không ạ? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục, sau đó đến ông Nguyễn Hữu Vinh, và xin mời ông Đài tiếp.
Vâng, thì ở đây có một số cái điểm, ví dụ như là cái chức bộ trưởng của Nguyễn Minh Hùng thì trước đây ông là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thì ông lại chuyển về làm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, thì điều này nó hoàn toàn không phù hợp. Người ta cho rằng là ông Nguyễn Minh Hùng này thì cần sang chuyển sang Ban Tuyên giáo Trung ương thì làm nó phù hợp với những cái phát biểu của ông ấy trong suốt gần hai nhiệm kỳ vừa qua trên cương vị bộ trưởng. Thì ông này ông nổ rất là nhiều, ông nói rất nhiều những câu ấy gây sóng gió trên cộng đồng mạng, nhưng mà ông ấy không ở chưa thấy ông có vấn đề sửa đổi gì cả. Mà bây giờ ông ấy lại một cái người mà hay có phát biểu gọi là nổ như vậy ấy, mà lại về phụ trách một cái bộ khoa công nghệ. Mà chúng ta biết ấy, vừa rồi thì Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, họ có ra nghị quyết 57 về phát triển khoa công nghệ, mà một cái người bộ trưởng không có tầm nhìn và rất là thiển cận như vậy ấy, mà lại giữ cái trọng trách lớn trong việc mà thúc đẩy sự phát triển khoa công nghệ Việt Nam như vậy ấy, thì chắc chắn là sẽ không đem lại bất kỳ một điều gì tốt đẹp cho sự phát triển khoa công nghệ Việt Nam. Đấy, thì cái điều này không đúng như kỳ vọng của người dân. Thì đây là một cái mà một cái nhân vật mà tôi cũng như là tất cả những người trên mạng xã hội ấy, thì họ đều rất là đánh giá rất là thấp câu Nguyễn Việt Hùng này. Đáng lẽ ông ấy phải mất chức từ rất lâu rồi nhưng mà ông vẫn còn tồn tại bây giờ. Có thể là cái cách nói của ông ấy thì làm người dân không hài lòng, nhưng mà có thể làm những cái quan chức như là ông Tô Lâm hay những người mà đang nắm quyền lực thực tế ấy, họ hài lòng, cho nên họ giữ ông lại để có thể cái khoa học công nghệ của Việt Nam không thể phát triển được như là những gì người dân mong đợi. Nhưng mà với cái những khoa nổ của ông Nguyễn Mạnh Hùng như vậy ấy, thì có thể làm che đậy được những yếu kém của cái ngành này. Thì tôi chỉ muốn phân tích một cái nhân vật này thôi, còn lại nhường cho các diễn giả khác.
À, vâng, thì cũng xin mở ngoặc với quý vị và theo tiếp theo lời của sư Nguyễn Văn Đài đây đã, thì trước đó thì có một cái diễn biến, tức là ông Huỳnh Thành Đạt đó là Bộ trưởng Khoa Công nghệ, tức là nhiệm kỳ từ 12 tháng 11 năm 2020 tới 18 tháng 2 năm 2025, 4 năm 98 ngày. Đây là theo các cái archive dữ liệu ở trên mạng công bố công khai. Thì bây giờ thì ông đã được điều sang làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Đó. Thì, nhiệm kỳ đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2025, tức là tuần đầu tuần hôm qua. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời kỹ sư blogger nhà báo JB Nguyễn Đức Vinh. Thì không biết là ông có điều gì muốn bổ sung hay không sau khi đã nghe cái ý kiến vừa rồi của ông Đài và cũng như là liên quan đến cái hỏi đầu tiên này.
Vâng, xin chào tất cả các anh chị em, các quý vị và cũng như chào quý vị khán thính giả. Thưa anh, thì tôi cũng vừa nghe anh Đài phân tích một số các cái nhân vật, một số các cái vị trí, đây là cái ghế mới ở trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam. Cũng như anh biết rồi đấy, tức là từ trước đến giờ thì tôi thấy rằng là có những cái vị trí, cái ghế này, những cái nhân vật mà nó đi kèm với rất nhiều những cái giai thoại, những cái câu chuyện và những cái vấn đề mà người ta nhắc đến. Chẳng hạn như là nhân vật Phạm Thị Thanh Trà, từ một cái nhân vật từ Yên Bái, rồi là sau khi mà cái tay Cường là cái tay bí thư tỉnh ủy bị cái tay Kiểm Lâm bắn chết vì cái vấn đề thù oán gì đấy, xong rồi thì lên làm bí thư tỉnh ủy rồi quay trở về, có em trai là Phạm Thanh Quý cái gì đấy mà có cái biệt thự Đại Khái, những cái câu chuyện nó nổi danh như vậy. Thì rồi là trở về, rồi là rất nhiều những nhân vật trong chính phủ đặt ra của cái hệ thống này, cái chính phủ này nó đã đặt để lại những tiếng tăm. Và có lẽ là người ta thấy rằng là những cái tiếng tăm đó là cái điều mà có thể nói rằng nếu như trong xã hội mà dân chủ một cái xã hội khác thì cái chuyện là quan chức mà bị đưa ra rồi là bị đặt ra cái tiếng tăm cái nọ cái kia, những vấn đề nọ vấn đề kia cũng là bình thường ấy. Thì ở Việt Nam cũng có thể nói rằng là đấy đến cái lúc mà nó bình thường, chỉ có cái điều rằng là bình thường ở cái chỗ là cái tiếng tốt thì không thấy, mà những cái vấn đề mà khi đã đặt ra như vậy là có tính chất nghiêm trọng. Thì bây giờ vẫn cứ tiếp tục tồn tại, chẳng hạn như là Đào Ngọc Dung, rồi là vì sao mà lại một cái người bắt đầu từ những cái chân vào đi vào đến Trung ương thì bắt đầu nảy ra cái vụ bê bối gian lận thi cử rồi những cái thứ như vậy. Nhưng mà coi như anh Đài vừa phân tích thì tôi cũng là khá ấn tượng về một cái nhân vật là anh Nguyễn Mạnh Hùng. Nhiều khi tôi thấy những cái phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng mà tôi có cảm giác rằng là không hiểu tại sao cái bệnh viện tâm thần dạo này nó thiếu chỗ hay sao này, phải đưa những con người như vậy để mà làm bộ trưởng, mà để nó tồn tại lâu như vậy. Nhìn cái mặt nó ngơ ngơ là có những Việt Nam chúng ta làm được những điều thế giới cũng làm được. Rồi là chỉ cần đến 2 năm sau năm 20 thì coi như mạng xã hội Việt Nam sẽ là coi như là đánh bạt mạng xã hội của thế giới rồi, mấy trăm mấy chục triệu. Những cái câu nói mà tôi có cảm giác là người bình thường sẽ không nói được những cái câu như vậy, bởi vì ít nhất người ta không biết ngốc. Hoặc là quay trở lại rồi là chúng ta hiếm khi mà tôi thấy được hai nhân vật đầu tiên là Nguyễn Tấn Dũng thề thốt rằng là tôi đến nửa nhiệm kỳ mà không chống được tham nhũng là tôi xin từ chức. Thì nhưng mà đến khi quá mất nửa nhiệm kỳ rồi cho nên không tiền từ chức nữa, thì người ta mới hỏi bảo thế ông có từ chức hay không, bảo theo đảng 53 năm rồi bây giờ làm sao bắt tôi từ chức, tôi cũng xin không sò gì cả. Đó là một cái điển hình. Với cái thứ hai là Nguyễn Mạnh Hùng, thế đến kỳ này năm sau mà nếu như mà thủ tướng mà nếu như không có chuyển biến thì xin phép thủ tướng để cho tôi xin từ chức. Thì thưa quý vị là tôi thấy có những cái nhân vật và cái hệ thống như thế thì nó để lại cái ấn tượng mà thôi. Chứ còn đối với cái nhân vật nào, con người nào thì khi mà đặt ra cái hệ thống chính trị mà nó lũng đoạn, mà nó bị tha hóa thì không có một cái con ốc nào có thể tốt và tồn tại trong bộ máy đặt rìu rã được. Đó là quan điểm tôi thấy như vậy. Ngay từ ngày xưa vậy đó, khi mà Nguyễn Thiện Nhân vào làm bộ trưởng bộ giáo dục xong lên phó thủ tướng để làm những cái chân chiếc này khác vào thì nhiều người bảo ôi giời, bây giờ là có một ông học ở Harvard về rồi thì sẽ thế đó thế kia rồi làm trí tuệ rồi này khác. Nhưng mà thưa quý vị, đi vào cái hệ thống đó thì nó cũng giống nhau cả thôi, chứ làm sao mà nói chuyện là đi ngược lại được. Bởi vì khác đi cái lập tức là cái con ốc để nó tốt mấy, nhưng mà hệ thống mà cái bộ máy đã rều rã rồi thì nó lập tức bật ra khỏi hệ thống. Cho nên là tôi thấy rằng là trước mắt thì ông nào thì cũng vậy, tất cả là đảng viên của Đảng Cộng sản cả mà thôi.
Vâng, xin thưa ông Gia Bình Nguyễn Vinh, còn một cái thông tin nữa như là ông và các quý vị khán thính giả cũng đã biết đấy, tức là ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng thì được làm phó thủ tướng, trong đó thì ông Mai Văn Chính cũng theo là cái dữ liệu được công bố công khai trên mạng ấy, thì ông là từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025 là Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, và ngày 18 tháng 2 năm 2025 tức là ngày hôm nay đấy, thì tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa 15 của Việt Nam đấy, thì ông đã được phê chuẩn đấy, bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Trước khi chúng tôi muốn hỏi thêm là ông Dương Vinh có muốn bình luận gì không về các vị này đấy. Thì liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Mạnh Hùng thì cũng có người cho rằng là ông Nguyễn Mạnh Hùng thực ra có thể được coi như là một nhân vật kỹ trị. Ông đã từng lãnh đạo thành công cái Viettel. Rồi thì là ông cũng đề cập rất nhiều vấn đề khác nữa mà thực chất ra nhiều người cho rằng đấy cũng là cái vấn đề, cái nhu cầu Việt Nam, đó là vấn đề về cái nhiều người gọi mở ngoặc, tức là cái mạng chấm cái 4.0, tức là cái công nghệ thông tin vân vân, thì đấy là nhân vật kỹ trị. Thì không biết là nhưng mà ông lại có dường như là ông lại đánh giá theo cái chiều là không được tích có vẻ là không được tích cực lắm chăng, thì không biết cái đó thì có khách quan không hay thế nào?
Vâng, thưa anh, thì tôi có một cái ý kiến là như thế này, cái vấn đề là đánh giá khách quan ấy thì đấy là mỗi con người có một cái góc nhìn vào nhà riêng. Tôi nhìn thấy là bất cứ nhân vật nào vậy, người ta cần nó cần ở cái việc làm, chứ còn một cái nổ thì cái đất nước này nó quá nhiều rồi. Chúng ta tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội từ những năm sau mấy cơ mà. Rồi là không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa thì đủ các cái loại nổ, và tôi cứ nghe phải nổ là tôi thấy là cảm thấy là cảnh giác. Bất kể nhân vật nào tôi chưa thấy làm rồi. Anh bảo là Việt Nam bây giờ 5G thì chúng ta chuẩn bị phải nghĩ đi đầu thế giới vào 6G. Rồi tôi bảo là 1G cũng đã xong được chưa, đòi 6G với 7G. Thì má những thứ đáng nhăng thế. Thưa anh là thế này, có thể là người ta có những người mà người ta có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà làm đến đâu người ta nói đó, hoặc nói đâu người ta làm đến đấy, thì cái mà người ta để lại cái uy tín là vậy. Còn đối với những cái nhân vật mà cứ mở ra nổ mà có cảm giác cái thằng tâm thần thì nó thật với anh là tôi chả có lòng tin nào vào cái đám này cả. Bởi vì ấy, một cái hệ thống mà cái khi nào mà cái lời nói dối mà nó đã được công nhận một cái cách ngang nhiên, được đưa ra một cái cách gọi là thẳng là thẳng trơn mà không hề có kiểm chứng, không hề có một cái hạn chế bởi bất cứ một cái gì cả, thì cái đó không đáng tin cậy. Đó là cái quan điểm của tôi là như vậy. Thành
vâng, chúng tôi hiểu rằng đó là cái quan điểm riêng của vâng. Của thị sư Gia Bình Nguyễn Đức Vinh. Thưa các vị khách mời chưa phát biểu, tức là kỹ sư Thành Đỗ, rồi thì sau đó là nhà báo Đỗ Thông Minh, sau đó là đến nhà văn Võ Thị Hảo. Thì như vừa rồi là đạo diễn chương trình chúng tôi cũng có giới thiệu ở trên trang mạng đấy, thì ở trên hình ở trên này đó, thì báo chí truyền thông Việt Nam cũng có đăng rất rõ là cái chính phủ mới này trong này có một nội dung, đó là vấn đề là để xây dựng cái chính phủ liêm chính. Trước đây thì người ta nói là cái chính phủ kiến tạo và rất nhiều các cái từ khác nữa, nhưng bây giờ là trong cái nội dung này là có dường như là nhấn mạnh vấn đề là cái chính phủ liêm chính. Không biết là quý vị có cái bình luận gì không về cái khía cạnh này. Thì vâng, chúng tôi xin mời ông Thành Đỗ trước, và sau đó thì mời ông Đỗ Thông Minh, và sau cùng thì mời bà Võ Thị Hảo. Vâng, xin mời ông kỹ sư Thành Đỗ.
Yeah. Từ Paris, tôi Thành Đỗ xin kính chào hết tất cả các khán thính giả của đài VOA. Thì tôi xin có ý kiến như thế này. Khi mà tôi vừa nghe cái chữ chính phủ kiến tạo thì cái thứ nhất tôi nghĩ được rằng là tôi đọc sơ về cái vấn đề cái sự cấu tạo của chính phủ, tôi có sự so sánh với những chính phủ tại châu và chính phủ tại Pháp, thì tôi nhận thấy một điều như thế này là chính phủ tại Việt Nam có rất là nhiều người chỉ đạo mà không có người làm việc. Tôi thấy được một điều á, một thủ tướng mà tới 7 phó thủ tướng và những người chỉ đạo không à. Trong khi ở Đạo Châu á, thì cái chức mà phó thủ tướng gần như không có, không có cái chính phủ nào có, cái chức phó không có. Họ một ông thủ tướng ông điều khiển thẳng những cái ông bộ trưởng ở các bộ. Cái việc này là anh giao cho anh, việc này là giao cho anh, việc này giao cho anh, chứ không có cái chuyện mà phải người này chỉ đạo cho người kia, người kia chỉ đạo cho người nọ. Chính phủ kiến tạo tôi không biết kiến tạo chỗ nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tôi cũng đồng ý với anh Đài và anh Hữu Vinh vừa nói, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng thì tôi nghĩ phong cho ông ta cái chức gọi là bộ trưởng bộ chém gió ở ngoài quán cà phê thì đúng hơn. Tại vì ông ta chém gió quá nhiều trong quá nhiều năm rồi. Hả? Thì anh Hữu Vinh ảnh còn dữ tợn hơn tôi, là ảnh cho là một cái viện tâm thần vừa xuất ra, thì ông Nguyễn Hữu Vinh ổng thành công được một điểm là ổng làm cho người dân Việt Nam cười rất là nhiều, cười và xem thường chính phủ rất là nhiều. Tôi nghĩ ông ta chỉ thành công được cái điểm đó thôi. Và tôi nói có thể hơi quá, có thể đụng chạm tới ở trong nước, nhưng mà thật ra ông Nguyễn Mạnh Hùng nên làm bộ trưởng bộ chém gió ngoài quán cà phê thì đúng hơn. Còn ngoài ra tôi thấy là cái chính phủ đó không có gì gọi là kiến tạo hết, họ dùng chữ như thế thôi. Chính phủ đó chỉ là một chính phủ nhiều người chỉ đạo và không có ai làm việc. Đó, tôi kiến nghị ở chỗ này.
Vâng, thưa nhà báo Đỗ Thông Minh ạ, ông bật sẵn cái micro lên giúp. Thưa ông, thì như là báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam thì có đăng cái bài là các thành viên chính phủ mới được bổ nhiệm gọi là chung sức xây dựng chính phủ liêm chính. Cái từ ở đây là nhấn mạnh, chúng tôi muốn nói đây là từ chính phủ liêm chính. Thì ở đây có một cái đoạn ở đây ạ, thì nói là thế này, tức là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong cái cuộc họp mới đây đấy thì nói rằng là Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trước tình hình thế giới biến đổi rất nhanh và phức tạp, các thành viên chính phủ không được chủ quan lơ là mà phải nắm chắc, phản ứng nhanh hiệu quả trước tình hình, luôn chủ động linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất và xây dựng chính phủ liêm chính trong sạch vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng Đảng, tức là Đảng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu vân vân của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên vân vân, lại khá như vậy. Thì thưa ông Đỗ Thông Minh, ông đã nghe các diễn giả trước bình luận và đến cái vòng câu hỏi này thì không biết là ông có bình luận gì hay không về cái câu chuyện gọi là gì đấy các thành viên chính phủ mới được bổ nhiệm chung sức để xây dựng chính phủ liêm chính. Xin kính mời nhà báo Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng. Dạ, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán thính giả và chào tất cả các anh chị trong diễn đàn. Về cái vấn đề ngôn từ hoặc là những cái rêu rao mỗi khi mà có một cái chính phủ mới hay là một cái đại hội đảng, thì tôi thấy rằng là dường như nó là một bản cũ, nó sao đi sao lại cả chục lần rồi. Thành ra những cái hứa hẹn, những cái cam kết đó thì như chúng ta thấy cái đại hội 13 đó, từ trước đại hội, trong đại hội và sau đại hội, cái việc chính của ông Nguyễn Phú Trọng là cái gì? Đi giao giảng đạo đức. Đó. Thế nhưng mà kết quả thì như thế nào? 18 ủy viên Bộ Chính trị thì hết 7 người rớt. Đó, và tứ trụ cũng hai tứ trụ rớt luôn, ba tứ trụ rớt luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng là nói thì nói vậy thôi, lúc mà họ vừa mới cử ra thì họ nói là đúng người đúng việc. Đó, cái từ đó là đẹp nhất rồi. Ồ, việc thì nó như thế mà người như thế thì đúng quá rồi. Nhưng mà rốt cuộc mới đi có già nửa đường thì đã gãy gánh tan nát tùm lum hết trơn. Và vấn đề bây giờ ông Tô Lâm lên á, thì chúng ta thấy là quyền lực là rất là mạnh trong tay, nhưng mà nó rất là bấp bênh, bởi vì cái gốc ông công an và cái gốc của ông ở trong Bộ Chính trị là chỉ có mình ông, rồi bây giờ ông kéo 5 người nữa vào, thành ra nó sẽ có sự tranh chấp với lại những cái phe nhóm khác. Và ở đây nhân tiện thì tôi cũng xin nói rằng là lần này đó là nhà nước kêu gọi tinh giản, tinh gọn, thì thực ra chuyện này nó đã xảy ra lâu rồi quý vị ạ, năm 2018 đã làm rồi, tức là 7 năm trước đã làm rồi. Lúc đó đặc biệt là Bộ Công an nó phình ra, nó ra một lô tổng cục này tổng cục kia, xong rồi đến lúc mà tham ô tham nhũng ngay trong Bộ Công an các tướng đó, cũng bị dính, thì bắt đầu mới lại thấy là quá lố, mới tinh giản, tức là từ thời còn ông Nguyễn Phú Trọng đã tinh giản rồi. Thì thưa quý vị là có một cái hiện tượng để chúng tôi xin nhắc lại là năm 1975 đó, tổng cộng quân của miền Bắc đó, là khoảng 1,5 triệu và có 39 tướng tất cả, nhà 39 tướng. Bây giờ là thời bình, là quân số chính quy đó chỉ còn có 500,000 thôi, nhưng mà có 489 tướng, tức là số tướng á, thời bình á, gấp 13 lần số tướng thời chiến. Đó, lát nữa tôi sẽ giải thích tại sao. Còn cái ngành công an á, thì xưa giờ có một vài ông tự nhiên được phong lên đại tướng, Mai Chí Thọ chẳng hạn như vậy, tự lên được đại tướng. Rồi về sau mới thấy rằng là không có chức tước thì nó không oai, là rốt cuộc là cho công an có chức hết. Thì tất cả đùng một cái đó, từ vài ông tướng lên 400 tướng, quý vị. Lên 400 tướng xong rồi bắt đầu thừa quá, mấy cái kỳ tinh giản năm 2018 đó, mới còn 200 tướng công an đó, quý vị. Chứ trước nó đã lên tới 400 rồi. Thì thưa quý vị, tất cả cái số lượng này đó là bởi vì chi tiền. Đó, thành ra cái vấn đề phó đó thì cũng đã nói rất nhiều rồi, là lạm phát phó. Trời ơi, một thủ tướng mà có tới 7 ông phó là tại vì sao? Anh nào cũng tranh, anh nào cũng muốn lên. Thành ra giống như là ông Trần Đại Quang ông có nói đó, không cho anh em lên chức thì anh em tâm tư. À, cái từ ông dùng thì cũng sai nhưng mà ông lập đi lập lại hoài. Tức là anh em cứ đòi lên chức hoài, cứ đút tiền xong để lên, đút tiền để lên. Như ông Nguyễn Thanh Hóa đó, là tổng cục trưởng, tổng cục nghĩa là phòng gian lận mà công nghệ cao, mà ông không biết gì về computer hết. À, quý vị thấy một cái chức đó là chức nó mua thì sau đó nó chống lưng cho cờ bạc ở trên mạng thế thôi. Thành ra nói là tinh giản thì như vừa rồi anh Đài hay các anh nói đó, thì cái số phó thủ tướng tại sao mà lại phình to đấy như vậy. Trên thế giới tôi nghĩ không có nước nào mà có nhiều phó thủ tướng như vậy. Mà đây là một vấn đề đã được nêu ra rất nhiều lần rồi. Chúng ta lạm phát phó trưởng thì đương nhiên có một rồi, nhưng mà phó ngành công an cũng 5-6 ông. Đó, ngành nào cũng là ít nhất là 4 ông. Đó, thành ra vì vậy cho nên là anh nào cũng muốn nhảy lên cái chức, nhiều khi cũng không có việc làm gì rõ ràng hết. Nhưng quan trọng là lấy cái quyền, cái thế để mà đi làm ăn, đi hối lộ. Đó, thì chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là đã tinh giản một lần rồi, đã bỏ bớt tổng cục gom lại rồi, cái bây giờ lại làm lần thứ hai. Thành ra nó không có ý nghĩa gì hết. Đó, và lần thứ hai mà để tới 7 ông phó thủ tướng, trời ơi làm sao mà nhớ nổi nữa. Đó là cứ thay đổi liên miên và quá nhiều như vậy. Thành ra cái vấn đề dường như cái này nó đi ngược với cái tinh thần tinh giản. Còn vấn đề liêm chính thì nó chỉ là một cái từ. Dạ, tất cả các cán bộ lãnh đạo mà có chức có quyền một chút thì chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói rồi, quyền lực tuyệt đối thì sinh ra tham nhũng tuyệt đối. Thì đó, các ông vẫn nắm quyền tuyệt đối thì cái chuyện tham nhũng nó vẫn vậy thôi. Bây giờ ông Trọng đã đốt lò 10 năm rồi, bảo đảm bây giờ ông Tô Lâm không biết nhiệm kỳ tới ông có lên không thì cho ông là thêm 5-6 năm nữa, thì tình trạng nó vẫn như vậy. Tức là nó diệt chỗ này thì nó lại mọc chỗ kia. Và nhất là một nhân vật đại biểu cho cái thế lực là tham nhũng và lợi ích nhóm đó, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng hạ bệ một cách ê chề như vậy. Nhưng mà bây giờ tới Tô Lâm, bởi vì ngày xưa ông làm thứ trưởng Bộ Công an là sếp của Tô Lâm, thì Tô Lâm bị lại o bế Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù Nguyễn Tấn Dũng lớn tuổi rồi, 76 tuổi rồi, sẽ không nắm một chức vụ cụ thể. Nhưng mà cái phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng thì nó rất nhiều, cả một cái xã hội tham nhũng mà. Thành ra cái phe của Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều. Thế nắm được Nguyễn Tấn Dũng là nắm được cả cái phe. Bởi vì cái phe Tô Lâm nó yếu, bây giờ nó vọt lên cao như vậy, nắm quyền hết tất cả thì đương nhiên sẽ có nhiều kẻ thù. Thì ra bây giờ ôm chân Nguyễn Tấn Dũng để nắm được cái phe của Nguyễn Tấn Dũng. Đó thì đại khái tôi nhìn cái tình hình nó như vậy.
Vâng, ban nãy thì trong một cái, tại vì ông nói nhiều ý, nhưng mà trong đấy có một ý thưa nhà báo Đỗ Thông Minh, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh, đó là ông có nói rằng là có ai đó mà nói chuyện là nếu mà không phong tướng thì là sẽ tâm tư, và ông có nhắc tới ông Trần Đại Quang nếu chúng tôi nghe không nhầm, nhưng mà trong cái tư liệu của đây thì người,
không phải ông Trần Đại
nói
Quang.
Đây là cái lời đại tướng Phùng Quang Thanh nói rằng là không
phong tướng. Ông Phùng Quang Thanh ạ.
Đúng không ạ?
Ông nói hai lần cái đó.
Vâng, ok, vâng, được rồi. Vâng. Thưa nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo, trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo, chủ đề chính chương trình đấy, thì dường như là hiện nay có một cái câu hỏi đặt ra là trong cái quá trình tái sắp xếp tất cả nhân sự bộ máy như này, thế rồi thì đặc biệt là tinh giản biên chế, rồi thì vấn đề là đưa ra cái diễn ngôn về cái kỷ nguyên mới vươn mình dân tộc ấy, thì một số câu hỏi mà công luận người ta đặt ra ở đây, thứ nhất là thực chất là cái lý do nào mà cần phải tinh giản biên chế đó, rồi thì tái cấu trúc như vậy để làm cái gì, tại sao, nó có áp lực gì hay không, nếu không làm thì sao. Đấy. Rồi thứ hai tức là bây giờ thì nếu như mà đưa tới cái chuyện là kỷ nguyên vươn mình thì cụ thể nó là cái gì đây, mục đích mục tiêu nó là cái gì đây, nó có những cái radical changes tức là những cái thay đổi mà nó mang chất cấp tiến thẳng không, hay là nó như thế nào. Đấy, thì không biết là ý kiến của bà thì ra sao, và cũng đương nhiên là bà đã nghe 4 ý kiến trước đó của các vị diễn giả khách mời vừa rồi, xin mời bà.
Vâng, thưa quý vị, thực ra nếu mà nói rằng là tinh giản biên chế thì nó là một cái nhu cầu thường xuyên của bất kỳ một cái bộ máy nào, Cho nên là nếu mà dưới chính quyền của ông Tô Lâm mà nói tinh giản biên chế thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Thế thì thông thường nếu mà một mục đích lành mạnh ấy, là người ta tinh giản biên chế để tạo ra hiệu quả và để tiết kiệm chi cho dân, để làm sao để cho hoạt động tốt hơn để đất nước phát triển. Thế nhưng mà tinh giản biên chế cũng là một cái con dao, một vũ khí rất là lợi hại khi có những người nắm được quyền lực và họ tận dụng tinh giản biên chế để tìm và cất nhắc những người mà thuộc phe cánh của họ để cho củng cố quyền lực riêng của họ và phe cánh của họ tốt hơn. Thì nó là một và nhân tiện họ đẩy những người mà không ủng hộ họ hoặc là không đồng ý, không ngoan ngoãn ra khỏi cái bộ máy. Thì tinh giản biên chế nhiều khi nó lại là một vũ khí nguy hiểm. Thế thì ở đây trường hợp ông Tô Lâm thì tôi nghĩ rằng khi mà động đến những hình hình dung từ như là tinh giản bộ máy này, rồi thì một cái chính phủ liêm chính này, tôi nghĩ đấy là những cái điều đặt ra những cái mục tiêu như thế thì rất là tốt. Và gần đây thì ông Tô Lâm đã đụng đến công an trong việc tinh giản bộ máy, chẳng hạn như là ngày hôm nay thì ông Lương Tam Quang, đại tướng Bộ trưởng Công an, ông ấy đã công bố rằng là 694 đơn vị công an cấp huyện và khoảng 5.916 đội thuộc công an cấp huyện thì sẽ ngừng hoạt động sau sắp xếp bộ máy. Tôi nghĩ rằng cái chất lượng thì chưa nói nhưng mà cái việc này cũng đã tinh giản được, việc ngừng đã làm cho một số cái đơn vị ngừng hoạt động và cũng tiết kiệm cho ngân sách. Nhưng vấn đề là thế này, cái việc mà bảy phó thủ tướng trong một cái đất nước như Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự nó rất là phí phạm và phân tán quyền lực. Phải chăng đấy là để mà an ủi, mà để sắp xếp cho những người họ không mà họ họ thêm ủng hộ ông Tô Lâm hay sao? Thứ hai nữa là vấn đề là tại sao Quốc hội lại thông qua một cách quá sức dễ dàng những thành viên chính phủ như vậy, trong khi nhiệm vụ của Quốc hội là khi đồng ý một cái thành viên chính phủ nào thì họ phải thẩm định, phải có thời gian cho công luận thẩm định rằng ông này năng lực như thế nào, đạo đức như thế nào và cái khuynh hướng, cái dự án của ông ấy để ông ấy phụ trách lĩnh vực đó như thế nào. Nhưng ở đây thì Quốc hội hoàn toàn đã rất là vô trách nhiệm, đã không thực hiện cái nhiệm vụ của họ. Và phải cái tiêu chí như vậy thì tiêu chí quan trọng nhất là tiêu chí gì, người ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng phải chăng tiêu chí quan trọng nhất là thân tín với cái người nắm quyền lực cao nhất chăng, và người ta không thể không suy nghĩ như vậy. Còn thực tế có hay không thì sẽ còn phải xem xét và chứng minh. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chính phủ liêm chính đặt ra rất là tốt, nhưng nó chỉ thực hiện được khi có tự do ngôn luận và có được một cái thể chế dân chủ và tam quyền phân lập mà thôi, nếu không sẽ không bao giờ thực hiện được chính phủ liêm chính, mà đó chỉ là ước mơ hoặc là những cái lời dỗ dành công chúng mà thôi. Tôi xin hết ý kiến.
Vâng, liên quan đến câu hỏi là cái thực chất của cái việc mà đằng sau tinh giản như thế này rồi thì sắp tái sắp xếp bộ máy này nó cái khác ấy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nhân sự nữa, thì cũng có nhiều câu hỏi đặt ra. Rồi vấn đề tiếp tục là cái kỷ nguyên Vân Bình đấy đi tới đâu đấy, thì cũng chúng tôi xin nhắc lại thêm là có rất nhiều họ đặt trong trong công chúng đấy, họ đặt câu hỏi là nếu bây giờ thực nếu như về sau này sau khoảng một hai hay là hai nhiệm kỳ rưỡi hoặc ba nhiệm kỳ nữa mà nhìn lại, chẳng hạn như người ta nhìn lại thời của ông Nguyễn Phú Trọng không thực sự có một cái gì mà người ta cho rằng là cái radical change, chỉ sự cái thay đổi thực sự cấp tiến về chẳng hạn như là dân chủ hóa, thậm chí là ví dụ như là có người nói là giảm chung, giãn chung hay là thoát chung hay là như thế nào đó, thậm chí có người nói là chuyện là đổi tên đảng sang một cái đảng có thể là đảng dân chủ tự do hay là như thế nào đấy, hoặc là làm cái gì đó dân chủ hóa thực sự, có đa đảng đa nguyên vân vân, có bầu cử thực sự chứ không phải là bầu cử như người ta nói ở đây là bầu cử là hoàn toàn từ dưới lúc này là hoàn toàn là giả hiệu, cả người dân không hề có cái thực quyền trong lá phiếu của mình vân vân đấy, thì tinh giản để làm cái gì đấy, hay là để chỉ là để gọi là biểu diễn thôi để tiếp tục là có 2 năm 3 năm và hai hai ba nhiệm kỳ nữa hay ra làm sao, và nếu mà không để thay đổi cái kia thì cứ ngồi nguyên đấy thì có làm sao đâu, đấy có thực chất hay không, thực làm hay không, hay là có chân thành làm hay không, và thực chất nó là cái gì. Cũng có người nhắc đến là nếu không làm thì nó có cái chuyện về kinh tế về này nọ cái khác, là có cái sập, có cái bẫy thu nhập trung bình. Thế thì câu hỏi đặt ra là cái thực chất tại sao phải làm như thế này, và làm có thực chất hay có muốn đạt tới cái mục tiêu đáng làm hay không, mà người trong mong đợi hay không hay thế nào, thì chúng tôi lại xin mời, không biết quý vị nào muốn bình luận đây không ạ? Ông Nguyễn Văn Đài giơ tay. Vâng, xin mời ông Đài trước, tôi thấy ông Vinh giơ tay tiếp, xin mời ông Đài sau đó thì ông Vinh.
Vâng, để trả lời câu hỏi ấy, rằng là cái việc mà ông Tô Lâm tiến hành tinh giản bộ máy hành chính ấy, có nhằm đến mục tiêu ấy, để đưa đất nước dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên vươn mình hay không ạ, thì chúng ta không chưa nhìn thấy điều đó. Chúng ta nhìn thấy cái kết quả ngày hôm nay ấy, thì chúng ta đã khẳng định không rồi. Bây giờ từ một thủ tướng với lại bốn phó thủ tướng nó tăng lên một thủ tướng với lại bảy phó thủ tướng ấy, thì chúng ta thấy là cái bộ máy chính phủ ấy, tôi biết rồi, chính phủ là cơ quan điều hành toàn bộ những nền kinh tế từ trung ương tới địa phương, mà một cái bộ máy cồng kềnh như vậy ấy, thì nó không nó tranh cãi nhau, thực ra nó là chia miếng bánh thôi chứ không đem lại hiệu quả. Thế thì cái việc mà tinh giản cái bộ máy hành chính sắp xếp gọn lại ấy, thì cái chuyện đương nhiên phải làm, nhưng mà anh phải làm như thế nào á thì vẫn là vấn đề quan trọng. Như tôi nói đấy, ông Tô Lâm chỉ thay đổi với cơ chế chứ ông không nhằm đến mục đích ý, là việc thay đổi này á nó dẫn đến cái thay đổi thể chế. Bởi vì nói về cái từ liêm chính thì nó rất đơn giản thôi, nó là trong sạch và ngay thẳng. Thì chúng biết ý, khi một con người ý, anh bước chân vào chính trị, tham gia bất kỳ một cái đảng phái nào, thì cái đầu tiên ý, anh phải có lương tâm, anh phải luôn luôn tự tuyên thệ với lòng mình ý, rằng là khi mình bước chân vào chính trị mình phải trong sạch và ngay thẳng để phục vụ đảng cũng như phục vụ lợi ích của đất nước và người dân khi mà anh được đất nước và người dân lựa chọn. Cái việc đó nó không cần phải giao giảng ở trên truyền thông rằng là chúng tôi chính phủ mới này là một chính phủ liêm chính, không cần thiết. Cái chuyện liêm chính là chuyện đương nhiên anh phải có, nó là bản chất đương nhiên của tất cả một chính phủ rồi. Đấy, liêm chính là anh trong sạch, anh thấy anh không tham nhũng, anh không cái gì cũng phải công khai minh bạch hết. Thế thì nếu như họ cho rằng là cái chính phủ này liêm chính thì tất cả những chính phủ trước cái chính phủ này thì họ không liêm chính hay sao? Vấn đề là người dân sẽ đặt lại câu hỏi là như vậy, đúng không? Đấy thì cho nên là cái mục tiêu ấy rằng là để mà đưa đất nước dân tộc vào kỷ nguyên của mình ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy cái vai trò của người dân ở đây ấy, đúng không? Đất nước dân tộc vươn mình là người dân vươn mình mà hòa đồng vào, nhưng mà chỉ thấy các quan chức ông Tô Lâm ấy, thì rõ ràng sau cái sự tinh giản này ấy, thì quyền lực của ông càng ngày càng mạnh hơn. Bởi vì trước đây ấy, với 22 bộ và cơ quan bộ, khi mà ông ta muốn làm một điều gì ấy, thì ông ta phải thuyết phục 22 người đứng đầu. Nhưng bây giờ thì ông ta sẽ giảm đi mất 5 người, 17 người thôi. Rõ ràng ấy, ông ta sẽ thống lĩnh được quyền lực cao hơn. Đấy là cái và quyền lực ông Tô Lâm sẽ nhiều hơn. Nhưng mà từ cái quyền lực đấy, ấy, nó có ra được cái quyết sách để mà giúp đất nước phát triển hay không ấy, thì tôi nghĩ sẽ chắc là không. Bởi ông ta sẽ tiếp tục thống lĩnh quyền lực, tiếp tục đưa những cái người từ Bộ Công an cài cắm vào những vị trí then chốt để củng cố cái vị trí của mình. Chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một cái chính sách nào của ông Tô Lâm đưa ra từ cái thời điểm đó về kinh tế hay về chính sách đối ngoại đến giờ bây giờ, người ta vẫn mù mờ về chính sách đối ngoại của ông Tô Lâm. Không biết là ông có rời xa Trung Quốc hay vẫn tiếp tục đi gần với Trung Quốc, không biết là ông cái hướng về phương Tây hay là ông ấy vẫn thực hiện chính sách bù dây. Còn về kinh tế, ông cũng còn tiếp tục duy trì những cái doanh nghiệp nhà nước như là các tập đoàn, các tổng công ty để làm xương sống của nền kinh tế hay không, tiếp tục đầu tư vốn của người dân vào đó hay không, hay là ông ta giảm bớt cái quy mô doanh nghiệp nhà nước xuống để mà nâng cao vai trò của doanh nghiệp tư nhân lên, hay là những chính sách để mà cải cách cơ sở hạ tầng. Đấy là những cái chính sách, rồi chính sách về cải cách y tế, rồi giáo dục, thì ông sẽ áp dụng mô hình giáo dục nào, hay là cứ 2-3 năm lại cải cách giáo dục một lần, nó lại lặp đi lặp lại, cứ thay đổi sách giáo khoa liên tục. Chưa, người dân Việt Nam chưa nhìn thấy bất kỳ một cái phát biểu nào của ông Tô Lâm cụ thể về chính sách y tế, chính sách giáo dục, chính sách đối nội, chính sách đối ngoại hay là phát triển kinh tế. Không có, chỉ có một vài cái phát biểu về vấn đề khoa công nghệ thì nó chỉ là chạy đua theo cái trend của thế giới thôi, chứ nó không mang phản ánh đúng cái bản chất. Thì đấy cái cách nhìn tôi ạ. Nên là với cách nhìn của tôi ấy, thì tôi khuyên người dân Việt Nam ấy không nên ngồi im mà để trông đợi vào những cái tuyên truyền của cái bộ máy tuyên truyền của chế độ, mà người dân Việt Nam phải đóng góp thực sự cái vai trò của mình, cái quyền lực của mình vào trong cái tiến trình đấy. Chứ còn người dân mà luôn luôn đứng bên ngoài gì ạ, nước nào vậy thôi, không cứ Việt Nam. Khi mà người dân đứng bên ngoài lề các quyết sách của một chế độ thì không bao giờ đất nước nó phát triển được.
Vâng, cái thời gian thì chúng ta phải chuyển sang cái chủ đề chính của đây, nhưng mà tuy vậy chúng tôi vẫn phải tranh thủ hỏi thêm ông Đàm trước tới ông Vinh. Nhưng cũng có người đặt ra biết đâu đấy rằng là đây là người ta có một cái dự án project, một cái dự mưu, một cái dự án như vậy này nọ cái khác, nhưng mà chưa phải là thời gian thích hợp để người ta công bố ra. Thậm chí ở nhiều nơi người ta đã lên có quyền chấp chính rồi đấy, nhưng mà người ta vẫn chưa thể công bố ra được hết cái ý đồ thực sự người ta thì sao, người ta có một cái ý đồ gì đó thì sao, mà chưa biết là cái đó có thể là tốt xấu thế nào, thì làm thế nào mà có thể phê phán được. Xin mời ông.
Vâng, là... thì đúng rồi, tôi biết đã là chính phủ trong sạch liêm chính ý, tức là trong liêm chính nó bao gồm cả công khai nữa, tức là vấn đề công khai đây quan trọng nhất. Chúng biết tất cả các cái chính phủ và các cái đảng ở trên thế giới á, thì họ đều đều phải công khai hết các đường lối chính sách của họ để người dân nghe và người dân thẩm định. Thì bây giờ ví dụ ông Tô Lâm phải nói ra cái đường lối của ông như này để người dân ta nghe, sau đó người ta phản biện lại xem cái đường lối có phù hợp với lòng dân hay không. Ví dụ cái 168 này ạ, là nó không phù hợp với lòng dân, đánh úp người dân, rõ ràng là phản động rồi đấy. Còn tất cả anh không phải nói tôi bí mật chờ đến một thời điểm thích hợp tôi công bố chính sách đó rồi lại đánh úp người dân, làm cho người dân lung tung. Bởi vì ấy, tôi biết bất kỳ một chính sách kinh tế nào hay một chính sách xã hội nào á, để nó đi vào cái đời sống của doanh nghiệp và người dân ấy, nó có độ trễ của nó có thời gian. Thế nên người dân, anh phải cho người dân và doanh nghiệp người ta có tinh thần chuẩn bị chứ, làm sao mà đánh úp người dân và doanh nghiệp được. Cái chuyện đó trong một cái xã hội hiện đại dân chủ như thế này ấy, thì chúng ta không chấp nhận cái việc là tôi giữ bí mật chính sách của tôi đến đúng thời điểm tôi công bố, không có chuyện đó. Người dân phải được biết trước và người dân thẩm định cái chính sách đấy.
Được, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Vinh và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần sau và phần đầu chúng tôi sẽ mời ông Đỗ Thông Minh chuẩn bị ở cái phần vòng câu hỏi sau. Xin ông sẽ nói trước, nhưng bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Vinh nói bổ sung. Xin mời ông Nguyễn Đức Vinh. Rồi, ông bật giúp cái mic lên ạ. Ông bật giúp cái mic lên. Rồi.
Trước hết là chúng ta nói về một chút về cái câu chuyện là cái chính phủ trước đây gọi là chính phủ kiến tạo, rồi bây giờ thống kiến tạo, rồi bây giờ lại là liêm chính. Thì thưa anh, là tôi thì tôi nghĩ rằng đấy là cái khẩu hiệu thôi. Là bởi vì những cái khẩu hiệu như thế chúng ta nghe rất liên tục, chẳng là đơn giản nhất là bây giờ khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kìa. Ông Nguyễn Phú Trọng còn bảo rằng là cho đến cuối thế kỷ này nhé, vẫn chưa nhìn thấy chủ nghĩa xã hội đâu. Thế mà nước thì là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 76 đến bây giờ rồi. À, cho nên là những cái thứ đó, những cái khái niệm đó nó lẫn lộn, nó trở thành một cái mối quảng cáo. Mà cái đám văn nghệ sĩ nó quảng cáo thuốc thì bây giờ bỏ thằng nào mà chưa dùng thuốc mà bây giờ quảng cáo là coi như bị phạt. Nhưng mà đảng ta thì chưa dùng cái thuốc đấy mà quảng cáo mấy chục năm nay có phạt thằng nào đâu. À, cho nên là cái chuyện bảo là chính phủ là kiến tạo rồi là chính phủ là liêm chính thì có khác gì đấy. Lúc đấy bác Đỗ Thông Minh vừa nhắc lại đấy, Nguyễn Phú Trọng là tuyên bố rằng là coi như là kiên quyết chống lại cái người mà tham quyền cố vị. Mà tham quyền cố vị mà ông phải ngồi cái ghế đó khi ông chết để mà chống lại những thằng tham quyền cố vị thì biết rồi đấy, không? Rồi cái thứ hai nữa là kiên quyết là chống người chạy chức chạy quyền, là phải làm công tác nhân sự là phải có con mắt tinh đời. Tinh đời mức độ là làm lần một, lần hai, lần ba rồi thì một ổ tham nhũng nó coi như là 18 ủy viên Bộ Chính trị thì coi như là làm 7 đồng chí là lên bờ xuống ruộng là tứ trụ là 3-4. Cho nên những cái thứ đó tôi nghĩ rằng là nó có là liêm chính hoặc là kiến táo hay là kiến bò là cái gì đấy, thường chỉ là cái khẩu hiệu và một cái lời quảng cáo. Thì thưa quý vị, là chúng ta biết là cái lời quảng cáo đảng ta thì xưa nay giờ thì có lẽ thì cái mục đấy thì coi như là đảng ta là số 1, đảng ta là đạo đức, là văn minh, là độc lập thống nhất, là hòa bình ấm no, là công ơn đảng thật là to đấy. Những cái như thế tôi nói từ những năm 60, tức là cách đây được 60 mấy năm rồi chứ không phải là bây giờ nó nói. Cho nên tôi thấy rằng là những khi bảo là đây là liêm chính rồi đây là kiến tao, đây là kiến bò, đây là thế nọ thế kia, tôi cho rằng đấy là cái câu gọi là quảng cáo bán thuốc cao đơn hoàn tán ba lăng nhăng phải thôi chứ giải quyết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói rằng là một cái chính phủ và bây giờ mà lại là tinh giảm tinh chất. Tôi nói là cái trước khi mà anh Tô Lâm anh tinh giảm, anh giảm bỏ các cấp huyện cấp việc, chị Hảo với nhắc là bao nhiêu cấp huyện cấp việc, nhưng mà những người trong cấp huyện đó vẫn ở nguyên chỗ đó, vẫn làm những công việc đó chứ không giảm được công an nào. Tất cả công an vẫn giữ nguyên như vậy, hay là giảm đi tất cả cấp huyện là đuổi tất cả về và bỏ cái đã có đi, không có đâu. Thậm chí là ngay trước khi mà để tinh giảm biên chế thì ông Tô Lâm là cái người mà đã đưa toàn bộ cái đám dân phòng, dân vệ rồi là bảo vệ dân phố tất cả vào hưởng lương ăn lương công an hết. Nhưng mà cái này thì ông làm được này. Trước đây là cái khi ông phải đưa lên quốc hội là lần 1 này, lần 2 này, lần 3 cái dự án mà coi như là đưa cái luật ra để rồi là đưa cái đám những cái nào là đăng kiểm này, nào là cấp giấy phép lái xe này, những cái món mà có như ra tiền nhất ở trong hệ thống bộ giao thông. Cấp giấy phép lái xe những cái thứ đó, bây giờ mỗi giấy phép lái xe thì ở các nước cái mất khoảng một vài ba chục đô, ở Việt Nam cả chục triệu một cái giấy phép. Và một năm hàng bao nhiêu trăm triệu, nghìn tỷ vào đó, hàng bao nhiêu là chục nghìn tỷ vào đó, thì cái bảng đó là dễ ăn nhất. Hôm nay cấp, ngày mai tôi có quyền cắt, rồi ngày kia là cấp lại, rồi ngày kia tất cả những cái thứ đó. Rồi đăng kiểm nó kia gom tất cả vào đó. Nhưng trước đây đưa cái đó về thì lập tức là bị phản ứng. Phản ứng của quốc hội rằng là anh tại sao anh lại ôm hết. Trước đây công an bây giờ đưa sang cho giao thông rồi, người ta đang làm tốt sao anh lại ôm hết. Thì anh Tô Lâm giải thích bảo những người vì nó làm giả nhiều quá. Bằng lấy xe làm giả nhiều quá phải đưa công an. Người ta bảo là vậy thì người ta làm giả nhiều quá đưa công an. Thì bây giờ tiền giả Trung Quốc nó đưa đầy rồi có đưa công an in tiền đâu đâu. Rồi bây giờ cái thẻ đảng, bây giờ nó làm giả thì đưa được thằng cái đạp đảng nào thì đưa cho công an đó đâu. Cho nên những cái lý do như thế và ông ta rất là khó khăn đưa lần này đưa lần khác được, thì lần này tinh giản biên chế rất ngon lành. Đố thằng nào dám mở bồm giải tán bộ công an, vấn đề kỹ thuật kỹ thức đưa thằng khác, con cái thằng này đưa về tao. Cho nên tôi nói với anh là tôi thấy một cái điều rằng là cái gì thì chưa cái, nhưng tôi thấy rất hiệu quả. Hiệu quả là bây giờ không phải quốc hội có hè gì cả. Cho nên chị Hảo vừa rồi bảo là khi quốc hội nó vô trách nhiệm, tôi bảo không phải đâu, quốc hội làm hoàn toàn rất có trách nhiệm. Trách nhiệm quốc hội chủ yếu là làm thực hiện nghị quyết của đảng, chứ đâu phải là cái chuyện là của dân. Đảng cử ra nó phải làm được từng đấy là được rồi, đừng cứ đòi hỏi cái lớn quá. Đấy là tôi suy nghĩ vậy đấy. Cho nên là kiến táo hay là kiến bò hay là cái những thứ đó cho nó vui vậy thôi. Đấy là quảng cáo có đơn hàng tám vậy thôi.
Vâng, thưa quý vị, thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt. Thế và chủ đề ngày hôm nay đó là phần chính mà chúng ta sẽ bước vào ngay bây giờ, đó là cái thách thức nào trong quan hệ của giữa Hà Nội và Bắc Kinh sau 46 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung. Thì kính thưa quý vị, tuần này ngày 17 tháng 2 năm 2025 thì đánh dấu tròn 46 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung. Đây là cái cuộc chiến mà xảy ra giữa hai quốc gia láng giềng cộng sản, với Trung Quốc được cho là đã điều 7 quân đoàn với 21 sư đoàn tác chiến, 9 sư đoàn dự bị có tổng số từ 300.000 tới 600.000 binh lính bộ binh theo các nguồn khác nhau đấy, cùng hàng trăm xe tăng và nhiều vũ khí, khí tài, hỏa lực, pháo binh vân vân, bất ngờ phát động tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á này, là của Việt Nam đấy. Mà lúc bấy giờ là theo cái phân định về mặt hành chính thì đó là từ Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên tới Cao Bằng, Lạng Sơn và cho đến tận Quảng Ninh, và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cho Việt Nam, với thương vong cho hàng vạn binh sĩ, thường dân Việt Nam, cùng thiệt hại kinh tế như là cái hậu quả tức thì cũng như là cái hậu quả kéo dài ấy. Sau đó đấy thì ước tính là ít nhất từ hàng chục cho tới hàng trăm triệu đô la cho Việt Nam tại thời điểm đó, có những nguồn nói rằng có thể lên tính hàng tỷ. Thì theo một số nguồn quan sát là đánh giá tổng kết như vậy, thì bây giờ thì sau 46 năm mà đã trôi qua đấy, thì nhìn vào cái quan hệ Việt Trung ngày hôm nay thì theo quý vị là quan hệ của hai nước nó ra sao, thực chất nó thế nào đấy, và tiện thể thì cũng có cái sự kiện là vừa rồi thì ông tân tổng bí thư đảng sản Việt Nam ông Tô Lâm hôm 5 tháng 2 năm 2025 thì đã viếng thăm và thắp hương tưởng niệm ở nghĩa trang Vị Xuyên đó. Thì không biết là quý vị có cái bình luận gì không về cái câu chuyện này, đặc biệt là thực chất quan hệ của hai bên. Vâng, thì chúng tôi xin mời phần này là nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo Nhật Bản trước. Xin mời nhà báo Đỗ Thông Minh.
Mình từ Tokyo xin một lần nữa kính chào tất cả quý vị và chào tất cả các anh chị trong phòng. Thì thưa với quý vị là tôi cũng có chia sẻ với anh Quốc Phương đó, thì cái trọng tâm mà tôi muốn nói là tôi muốn nói về cái mặt trận Vị Xuyên. Tôi sẽ nói tổng quát về cái cuộc chiến nhưng mà sẽ chú trọng vào Vị Xuyên. Còn những cái phần khác đó, là cái phần mà chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 đó, thì tin tức đã nhiều rồi và tôi nghĩ là cái phần đó thì xin các anh chị chia sẻ. Riêng cái phần Vị Xuyên thì có nhiều người chưa biết. Thành ra vì vậy chúng tôi sẽ cũng nói thoáng qua tổng quát rồi chúng tôi đi vào cái mặt trận Vị Xuyên. Mà khi mà tôi đi nói chuyện có nhiều người nghe loáng thoáng bảo ủa mặt trận Bình Xuyên hả? Không, đây là Vị Xuyên ở ngoài Bắc chứ không phải là Bình Xuyên ở trong Nam. Đó, tức là vì sao? Bởi vì báo chí nhà nước giấu. Và một khi đã đánh với tàu thì cái lúc mà tràn biên giới đó ngày 17 tháng 2 thì nó lớn quá cho nên bắt buộc phải la làng lên. Và vừa đúng lúc mà Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước tuyên bố tổng động viên thì tàu nó rút về. Thì đó, thì cái chuyện đó nó cũng có những cái chớ trêu là Đặng Tiểu Bình là người chủ trương cái vụ đánh. Mà Đặng Tiểu Bình trước đây á, là một trong những người đứng đầu cái bộ phận coi như là viện trợ cho Cộng sản Việt Nam. Đó, ngày xưa chính Đặng Tiểu Bình là người phụ trách cái vụ đó. Và bây giờ thì Đặng Tiểu Bình phụ trách cái việc là dạy cho Việt Nam một bài học. Thì bây giờ tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là như thế này. Trước đó, đó là cái chuyện là Mỹ định rút. Cho nên là Mỹ đã bật đèn xanh để cho tàu đưa hai hạm đội Bắc Hải và Trung Hải đi luôn xuống qua eo biển Đài Loan để đi xuống để chiếm Hoàng Sa. Thì cái chuyện mà Mỹ cũng đã thấy rằng là Việt Nam ảnh hưởng của Nga nhiều. Mà trong khi đó tàu thì đã có những cái hiệp ước Thượng Hải, tuyên ngôn Thượng Hải với Nixon. Cho nên là ngoài mặt thì vẫn là đồng minh nhưng mà bên trong thì cũng đã giảm dần đi rồi. Chính vì vậy cho nên là Mỹ mới nghĩ rằng là Mỹ đã giữ Đài Loan để chặn cửa tàu. Thì bây giờ đó là Việt Nam lọt vào tay Nga là chính. Tàu lúc đó trời còn là phụ thôi. Thì do đó tàu nên ngăn cản. Nga bằng cách là chiếm Hoàng Sa. Cho nên chúng ta thấy là cái chuyện Hoàng Sa đó thì Mỹ đã đi qua đi lại đó rất là nhiều. Mà đến khi mà đánh nhau đó, miền Nam thua, ngay cả những thủy thủ mà bơi những cái phao cứu cấp vân vân đó, kêu gọi Mỹ cũng không giúp gì hết. Đó, thành ra Mỹ là bỏ mặc, mà cái lệnh đó là chính của Kissinger ra lệnh cho hải quân là không được động tĩnh gì hết, chỉ ở xa theo dõi thôi. Đó, đại khái là như vậy. Thế thì vậy thì Cộng sản giải thích với quân dân nó như thế nào? Thì giải thích rằng là nếu mà mình để cái đó, đó cho Mỹ với Ngụy nó giữ đó, thì nó sẽ làm căn cứ nó tấn công mình. Thì bây giờ chi bằng là anh em mình giữ thì mai mốt thì anh em mình trả, thành ra mình không có bị thiệt thòi gì hết. Đấy, mà đừng có lo. Thế thành ra rốt cuộc bây giờ thì là mất luôn. Đó. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là cái ngày 17 tháng 2 mà nổ ra cuộc chiến đó, thì thực ra hai bên đã đánh nhau 2 năm trước rồi. Liên tục vài trăm trận luôn. Mà mỗi trận thì nó cấp nhỏ nhỏ thôi, tiểu đội, trung đội thôi. Mà Cộng sản thì quý vị biết cái gì có lợi thì nó đưa ra, mà cái gì không có lợi thì nó giấu hoặc là nó sửa. Cho nên là đánh nhau 2 năm mà dân chả biết gì hết. Dạ, cái cấp tiểu đội, trung đội là rời những cái cột mốc đó để mà ăn gian, hoặc là khi mà đánh nhau đó, thì trước đó Việt Nam nó in mật đồ không được, nhờ tàu nó in nó cũng sửa luôn. Đó, thành ra bây giờ nó nói là đường sắt thì đường nó là qua tới đất mình, tại vì cái khổ đường sắt nó lớn, thành ra đến lúc mà nó tiếp vận cho mình thì nó mở thêm qua đất Việt Nam. Thì bây giờ nó nói là đường sắt của nó tới đâu thì đó là đất của nó. Thì ba cái cuốn bạch thư mà lúc đánh nhau với tàu thì mới khui ra. Đó, thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị là thực ra đó thì Lê Duẩn là chủ trương chiến miền Nam, cho nên thiết kế mọi chuyện là với lại Lưu Thiếu Kỳ và sau này là Đặng Thiệu Bình giúp, nhưng mà cuối cùng thì lại lật ngược lại, chính Đặng Thiệu Bình là dạy cho Việt Nam một bài học. Thì Đặng Thiệu Bình có đi Mỹ gặp ông Tổng thống Carter thì có nói hé cho Mỹ biết là tàu sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Thì ông Carter ông chỉ nói là nên tự chế thôi, nói nhẹ nhàng thôi, không ngăn cản. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng là ông Carter đã tiết lộ cho Đặc tàu Bình biết là Nga không sẵn sàng động binh. Biết cái tình hình của quân đội Nga đó, không sẵn sàng động binh. Có nghĩa là anh cứ việc đánh lẹ rồi về thì không sao cả. Thành ra mặc dù trước đó, là coi như Việt Nam với lại Nga đã ký một cái hiệp ước thân hữu và có cả vấn đề mà hỗ trợ nhau về vấn đề chiến tranh. Nhưng mà đến khi đánh ra thì chúng ta thấy rằng là đặc biệt cái trận đánh đó, là chỉ hầu hết là chỉ có bộ binh và xe tăng thôi, chứ không có hải quân và không có không quân. Nghĩa là lâu lâu có 1-2 chiếc máy bay bay vớ vẩn, gần như không được nói tới luôn. Hải quân thì cũng được báo động nhưng mà cũng không có dùng tới. Thành ra chủ yếu là bộ binh. Thì phía quân tàu đó là khoảng 200-300 ngàn là tràn qua đất mình, còn 200-300 ngàn là nằm ở đất tàu để mà làm yểm trợ hậu phương. Còn cái số xe tăng đó, nó sử dụng khoảng 400-500 chiếc xe tăng. Cho nên là khi mà Nga viện trợ đó là máy bay Nga chở những hỏa tiễn chống tăng như là B-40, B-41 qua đó. Rồi cái đoàn máy bay của Nga đó sau đó được yêu cầu qua Phnom Penh để đưa nguyên một cái quân đoàn 2 về. Thì cái vấn đề là khi mà đánh Campuchia đó, Việt Nam đưa ra qua bên đó khoảng 15 sư đoàn, mà hầu hết là những sư đoàn đã từng đánh ở miền Nam và coi như khá thiện chiến. Còn cái đất Bắc lúc bấy giờ đó thì là quân tàu nó vào. Đó, quân tàu nó vào từ năm 65 cho tới 75 là 10 năm. Thì tổng cộng là khoảng 320.000 người. Và cái lúc cao nhất là khoảng 140.000 người, tức là cũng 14 sư đoàn nhưng mà nó thay phiên nhau. Tại vì suốt 10 năm đó. Thế thì bây giờ chúng tôi xin kể quý vị cái chuyện mà đánh biên giới đó thì nhiều người biết lắm rồi. Thì lát nữa chúng ta chia sẻ, nhưng mà chúng tôi muốn nhắm tới cái chuyện Vị Xuyên. Cái cuộc chiến giữa Nam Việt Nam với lại tàu đó, nó không phải chỉ có 29 ngày nó rút về. Mà khi nó rút về nó phá tan nát hết. Mà cái vấn đề là nó kéo dài tới 10 năm là quý vị. Nhưng mà Cộng sản nó giấu hết. Nó chỉ nói có 29 ngày đầu thôi. Còn khúc sau là đánh nhau. Thì cái trận Vị Xuyên thay vì 12 tháng 7 thì quý vị rất dễ nhớ nó là 17 tháng 2. Thì bây giờ là 12 tháng 7. Đó là trận Vị Xuyên. Thì cái mặt trận Vị Xuyên đó là từ năm 1984 tới 1989. Tức là 5 năm trời. Đó. Cứ đánh qua đánh lại, giành qua giành lại, giành qua giành lại. Cho nên tới một lúc đó thì phía Việt Nam đó mới tính một cái chuyện là đánh một cái trận bất thần rất là lớn để mà lấy lại cái đó. Thì thế đất đó, thì bên tàu là núi, nó cao, mình thấp ở dưới. Thế thì khi mà đánh như vậy đó, Việt Nam huy động là 3 trung đoàn bộ binh, 3 trung đoàn pháo binh và một số những đơn vị phụ thuộc nữa. Tất cả như vậy là khoảng 10.000 người. Và số pháo không là 100 mấy chục khẩu, quý vị. Đó. Thì bắn như mưa, tức là khoảng 5 giờ thì tập trung vô những cái địa điểm để xuất phát. Thì bắn như mưa qua cái trận địa của tàu nó nằm ở phía bên kia. Thế thì tiếc thay là sau khi bắn 30-40 ngàn quả đạn vào có một mục tiêu thôi. Cái đó nó gọi là núi đất. Nó ở cao điểm 1509. Thì tàu nó gọi là Lão Sơn với Giả Âm Sơn, tức là hai cái sơn. Thành ra chiến dịch của tàu nó lấy hai cái núi đó thì nó gọi là Nhị Sơn Đoạt Hoàn, lấy lại hai cái núi. Lý do tại sao chúng tôi cũng xin giải thích một điểm như vậy. Đối với lý luận của Cộng sản, nó nói rằng là ngày xưa mình yếu, cho nên Nhật với Tây Phương á, nó cướp đất của mình, tức là cướp đất những cái nước đất thuộc địa của mình. Cho nên bây giờ là mình lấy lại. Đó. Thành ra đối với tuyên truyền trong quân đội và dân chúng của nó là đoạt lại. Thế thì khi mà quân Cộng sản Việt Nam mà pháo từ 5 giờ sáng cho tới khoảng 8-9 giờ sáng á, tan nát hết trận địa rồi, thì khi tràn lên thì thưa quý vị tiếc là không có thằng tàu nào hết. Tức là mình đã chém gió suốt mấy tiếng đồng hồ, bắn mấy chục ngàn quả đạn đã chém gió hết. Tại sao? Tức là tin tức bí mật đã bị một ông tướng, có thể là Lê Khả Phiêu và Nguyễn Chí Vịnh, theo như ông Phạm Viết Đào ông biết đó, thì là đã thông tin cho tụ tàu nó biết, cho nên nó đã rút quân nó ra mà mình lại không
xin lỗi,
để ý.
Xin lỗi ông Đỗ Thông Minh ạ, tại mình tại điểm này ông vừa nhắc tên hai cái vị chính khách và hay là cái tướng lĩnh của Việt Nam như vậy, và ông cũng nói là tới một cái tác giả khác, nhưng mà ngay bản thân tác giả đó thì theo ông là cái nguồn tác giả đó có tin cậy được không, có cơ sở
dạ, để nói. Bây giờ chúng ta cũng không thể nào nói 100% được, nhưng mà tôi xin đưa nói là tác giả đó đã đưa ra thì ông Phạm Viết Đào, ông viết 5 cuốn sách về Vị Xuyên, 5 cuốn sách về cái trận đó không, 5 cuốn, mỗi cuốn 900 trang, là quý vị biết tưởng tượng một vấn đề đó không, ông viết 4.500 trang, mà ngày xưa ông cũng là một cán bộ. Rồi khi mà ông bắt đầu ông viết một số bài mà lên tiếng này nọ đó, bởi vì em ông chết trong cái trận đó, mà nhà nước không có tưởng niệm gì hết. Đó. Thế thành ra vì vậy cho nên là ông mới viết thì ông bị tù 15 tháng. Sau đó thì ông được ra tù thì bắt đầu ông viết tiếp nữa. Thì khi mà ông quảng cáo cái bộ sách đó thì tôi đặt mua. Nhưng mà tôi cũng hỏi ông là làm sao anh lại có thể xuất bản một cuốn sách như thế này ở trong nước, trong khi đối với nhà nước trận chiến biên giới chỉ có 10 dòng 140 chữ. Tức là quân tàu là lấn đất của chúng ta và quân đội chúng ta đã bảo toàn lãnh thổ, thế là hết, chả có cái gì hết. Đó, trong khi là Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu thì là Tràng Giang Đại Hải, còn cái trận chết mấy chục ngàn người thì chỉ có bằng đó thôi. Thì thưa rằng là cái đó là trong cuốn sách của ông Phạm Viết Đào ông viết. Yeah. Mà ông cho biết là như này, ở Việt Nam á, nó có một cái chế độ là những cái sách mà có tính cách là truyền cho bạn bè coi thôi đó, tức là 50 ấn bản trở xuống thì không cần kiểm duyệt, không cần xin. Thành ra ông đi theo cái đó, với lại bộ sách ông nặng lắm. 5 cuốn là 4.500 trang, đâu phải dễ gì bán. Với thứ hai là bán công khai thì cũng bị bắt này kia. Thành ra ông in ít cái lại 50 thôi. Cứ hết 50 cuốn thì ông lại in tiếp. Tức là kiểu như tặng bạn bè hay là nghĩa là giá ủng hộ thôi, chứ không phải là xuất bản chính thức. Thành ra ông lách qua được cái đó mà ông ra được sách. Thì vấn đề là thưa quý vị là cái trận này đó là giống như là Mỹ đổ bộ Sơn Tây mà cứu tù binh này. Lúc trước biết là có, và ở trên máy bay quan sát, ở dưới này thì họ trải áo, họ ra dấu hiệu cho ở trên biết. Nhưng mà biết xong rồi về nhà lo tập luyện, lo chuẩn bị, rồi đến lúc ảo ấy đổ bộ. Đó, thì cả khúc cái thời gian dài, 1-2 tháng đó, thì nó đã chuyển phi công đi rồi. Thì ở đây cũng vậy, tàu nó biết được cái kế hoạch đó do cố vấn Nga Văn Tiến Dũng và lập kế hoạch, nhưng mà cái tin từ Bộ Quốc phòng lại lọt vào tay tình báo của tàu, cho nên nó biết nó rút. Thì khi nó rút quân nó ra như vậy thì nó đem pháo tới, nó chờ nguyên một cái dàn pháo nó chờ. Thành ra khi quân Cộng sản Việt Nam mà tiến lên thì tất cả đã tan nát hết rồi, không còn hầm hố nào hết rồi. Thì bắt đầu nó pháo như mưa cho tới khoảng 17 tiếng đồng hồ sau thôi quý vị, và tổng số người và bộ đội mà bị chết đó là khoảng chừng 3.500 tới 4.000 người, tức là trong có một ngày thôi. Ngày xưa B-52 mà dội cũng chưa có chết nhiều đến như vậy, còn lần này là hoàn toàn mắc mưu của tàu đó. Thành ra đó là cái chuyện mà vì Cộng sản họ giấu tất cả những cái chuyện đánh sau đó, chỉ có nói 29 ngày đầu thôi. Thành ra cái tôi muốn nhấn mạnh tới cái điều này, nhưng mà thì giờ chắc không có nhiều, nhưng mà nói với quý vị nó có một cái bài hát là Về Đây Đồng Đội Ơi. Đó, quý vị cứ xin nhớ cho cái tên đó, Về Đây Đồng Đội. Đó là bài hát của ông Trương Quý Hải của sư đoàn 356. Sư đoàn này tan nát và xóa phiên hiệu luôn, bỏ tên sư đoàn luôn. Và ông đã viết một cái bài hát, quý vị thấy là hàng năm các cựu chiến hữu của sư đoàn đó, lên trên cái đồi đó để làm lễ tưởng niệm mà khóc như mưa. Chưa bao giờ mà có cái cảnh bộ đội khóc, và cái bài hát đó thú nhận là mình thua. Và các anh em ơi, hãy về đi, chiến tranh hết rồi. Nhưng mà sao? 3.000, 4.000 người chết, xác vẫn còn nằm ở bên kia. Chỉ đưa về Nghĩa Trang Vị Xuyên được có 1.700 thôi quý vị. Khoảng còn 2.000 mấy, 3.000 là nằm bên kia. Và tôi không hiểu là hai đàn anh em bắt tay với nhau mà tại sao không cho lấy xác về. Thì đó là câu chuyện nó hơi dài, nhưng mà tôi xin phép như vậy.
Vâng, tiếp theo chúng tôi muốn nghe cái bình luận của ông, của kỹ sư Thành Đỗ từ Paris của Pháp Quốc. Vâng.
Yeah.
Dạ, xin một lần nữa từ Paris, tôi Thành Đỗ kính chào tất cả quý vị đang có mặt tại trong diễn đàn và các khán thính giả. Rồi. Trên cái vấn đề đó, chúng ta những người ở có một số tuổi rồi, chúng ta là chứng nhân của lịch sử, chúng ta đã nhận thấy một số vấn đề mà tôi muốn đưa ra đây. Tức là trước 1973, trước khi mà Nixon ký với Mao Trạch Đông trước đó thì họ khi đã ký rồi đó thì mình mới nhận thấy một điều là trước khi đó đó thì ba nước cộng sản anh em là Việt Nam, Trung Quốc và Khmer Đỏ cùng nhau đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng họ đánh cho bằng được. Nhưng mà sau đó 1975 miền Nam thất thủ, rớt vào tay bị nhuộm đỏ, miền Nam bị nhuộm đỏ. Thế thì không lâu sau đó, chỉ có 2 năm sau thôi, là Khmer Đỏ bắt đầu tấn công Việt Nam ở cái mặt trận Tây Nam. Và đến 17 tháng 2 1979 thì Trung Quốc dạy cho bài học Việt Nam một bài học. Tức là ba nước cộng sản anh em môi hở răng lạnh. Tôi phải gọi là trúng kế ly gián của nước Mỹ. Nó bỏ miền Nam một cái là ba nước cộng sản anh em sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu luôn. Môi hở răng lạnh và đánh cho bể hết. Môi trắng hồng một hộp máu đó. Thế thì như anh Đỗ Thông Minh vừa chia sẻ, tôi rất là cảm ơn, cũng có những cái điều tôi đã biết. Cũng có những điều tôi chưa được biết, đặc biệt về cái mặt trận Vị Xuyên. Nhưng mà tôi nhận thấy được một điều là qua cái cuộc chiến đó, người Việt Nam tin tức giấu bực hết. Thế giới họ nói nhiều về cái cuộc chiến đó. Họ biết lượng là cả ba bên, Khmer Đỏ, Việt Nam và Trung Quốc, thì Việt Nam có số lượng lính và dân chết tại cái mặt trận Trung Bắc nhiều nhất. Và Đảng Cộng sản Việt Nam giấu cho tới ngày nay cái con số không hề ai biết. Người ta ước lượng là Việt Nam mất 30.000 quân dân, nhưng mà con số đó có thể 10 lần nhiều hơn. Thì qua cái chuyện đó mình nhận thấy một điều là cả ba nước sau đó họ nói rằng là khép lại quá khứ để tiến đến tương lai. Họ không nói tới ngày 17 tháng 2, họ không tưởng niệm những cái vị anh hùng mà đã đổ máu để bảo vệ đất nước, nhưng mà họ sẵn sàng 50 năm liền họ ăn mừng ngày 30 tháng 4 1975. Họ ăn mừng ghê lắm, họ ăn mừng, họ không khép lại quá khứ chút nào hết. Nhưng mà với Trung Quốc thì Đảng Cộng sản Việt Nam khép lại quá khứ để tiến đến tương lai. Tức là tôi chỉ nói là một điều này đó, là người cộng sản ngày nào mà họ không có chân thật với người dân thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là tay sai cho Trung Quốc mà thôi. Lâu lâu nó không hài lòng, nó quất cho một bọt tay thì dân lãnh đủ. Trong cái thời gian 1979, những cái vị về sau này làm lãnh đạo đảng và nhà nước, lúc đó quý vị không có lạc trận, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đi học bên Nga, những cái người mà con cán bộ gặp ra đi du học ở nước ngoài hết, chỉ có dân chết. Mà tôi chỉ nói một điều nha, nước Việt Nam 4.000 năm lịch sử, cái thời gian mà nước Việt Nam coi như là được tiến bộ nhất là thời gian đến gần nhất với phương Tây. Nước Việt Nam ở thời kỳ nhà Nguyễn rất là gắn bó với phương Bắc, và thời kỳ triều đại Hồ Chí Minh. Cho đến nay truyền, cho đến nay là triều đại Hồ Chí Minh, truyền đến nay là 14 đời vua mà mình gọi là tổng bí thư đó. Cái chữ nó thay đổi từ thật sự là triều đại này được 14 đời vua. Thì cho tới giờ này mình không thấy được một tổng bí thư nào trừ ông Lê Dũng và ông cuối cùng hiện nay là ông Tô Lâm. Tôi thấy ông Tô Lâm có một vài điểm mà làm cho người dân phấn khởi hơn là ông Tô Lâm dám đi đến Vị Xuyên để tưởng niệm những anh hùng đã nằm xuống vì dân tộc. Trong lúc còn đại vị mà ông ta dám làm điều đó. Còn tất cả 13 đời trước, đặc biệt là cái đời của ông vua Nguyễn Phú Trọng, ông ta thì hoàn toàn là gọi là coi như là ông ta dán cái nhãn ở trên trán ông ta là Made in China luôn ở trên đó rồi. Đó. Còn tất cả những ông khác đều coi như là phục tùng Trung Quốc một cách đáng ngại. Nhưng mà nếu nhìn lại ở một như cương vị một người quan sát, một chứng nhân lịch sử, thì cái thời đại mà nước Việt Nam tiến bộ nhất, văn minh nhất là thời đại đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, mà mới đây cách mấy ngày thôi, chính ông Tô Lâm cũng phải khen là hồi xưa Singapore họ mơ ước, Hàn Quốc họ mơ ước được sang tới Sài Gòn nhà thương Chợ Đẩy để chữa bệnh. À, ông ta nói một cách rất là can đảm, dám nói lên điều đó. Ông ta nói lên cái sự tắc nghẽn của chế độ. Ông ta nói lên những cái điều mà trước đó những ông trước ta không dám nói. Nhưng mà mình chỉ ghi nhận vậy thôi, tôi không có khen. Tôi chờ xem ông ta những cái bước kế tiếp. Thì hiện bây giờ hình như là ông ta muốn thay đổi, nhưng mà cái lực cản còn rất mạnh, ông ta chưa thể làm được. Tại vì Hà Nội thì không vội được đâu, cái gì cũng phải chậm 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 từng bước một. Mình không biết ông ta đi cái hướng gì, có cái lá bài tẩy như thế nào, mình chờ xem thôi. Nhưng mà hiện giờ trong 14 đời vua của triều đại Hồ Chí Minh cho tới nay, thì tôi nhận thấy được rằng là Tô Lâm có một bước tương đối độc lập so với Lê Dũng ngày xưa, cũng có vẻ khá hơn một chút. Còn tất cả những ông còn lại đều là phục tùng Trung Quốc một cách 100%. Gần như họ muốn biến nước Việt Nam thành một thuộc địa bán chính thức cho Trung Cộng. Cái điều đó tôi nhận thấy được điều đó. Hy vọng là ông Tô Lâm kỳ này, ông ta nghe được tiếng nói của người dân, ông ta hiểu được cái lòng muốn của người dân. Tại vì khi nào đến gần phương Tây thì nước Việt Nam mới tiến bộ được thôi. 4.000 năm đã chứng minh lịch sử đó, 4.000 năm. Theo Trung Quốc là chỉ có đói và nghèo mà thôi. Khi mà theo ngã theo phương Tây, ngã theo Mỹ, thì trong cái khoảng thời gian đệ nhất đệ nhị Cộng hòa là cái thời đó nước Việt Nam chính thức gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tôi xin hết tại đây.
Vâng, thì thưa nhà văn Võ Thị Hảo đó, thì không biết là bà có bình luận gì thêm hay không. Vừa rồi là hai vị khách mời thì trong đó cũng đã có đề cập đến, một vị khách mời gần nhất là kỹ sư Thành Đỗ thì cũng có đề cập đến việc là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tới thăm là viếng đấy, viếng rồi thắp hương tưởng niệm ở nghĩa trang Vị Xuyên. Và nhiều người đặt cái câu hỏi là không biết cái này nó ý nghĩa là như thế nào. Cũng có người nói rằng là chỉ một động thái thôi, chẳng hạn như là bên Nhật Bản mà một số chính khách nào đó mà họ đến thăm một cái đền nào đó thì có thể là thậm chí là bên Trung Quốc hoặc là thậm chí một số cái nước khác họ liên quan đấy, ngày trước ấy là họ có phản ứng rất là mạnh, thì không rõ là cái động thái này nó là như thế nào. Thế rồi cũng mở ngoặc thêm, và cũng có người nói rằng là trong khi đó đấy thì lại có cái chuyện là vẫn theo truyền thông Việt Nam là chính phủ của Việt Nam thì có cái đề xuất là muốn vay vốn chính phủ Trung Quốc. Ông Tổng Bí thư thì đi thăm cái nghĩa trang Vị Xuyên hôm 5/2/2025, còn hôm 10/2/2025 thì chính phủ của Việt Nam thì đề xuất vay vốn chính phủ Trung Quốc làm đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng với cái mức vốn dự kiến là trên 8 tỷ đô la Mỹ. Và theo đó thì cái tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng này thì có chiều dài tuyến chính là trên 390 cây số, rồi thì là có 3 cái tuyến nhánh kéo dài khoảng hơn gần 28 cây số, và cái điểm đầu tại vị trí kết nối dây thì qua biên giới giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc của Trung Quốc, điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện đi qua địa phận 9 tỉnh thành phố đại khái như vậy. Tức là có nhiều cái động tác nó chuyển động khác nhau, thì không biết là có bình luận gì không, đặc biệt là hôm nay là chúng ta thảo luận cái câu chuyện là cái vấn đề cái thực chất như thế nào trong cái quan hệ giữa Hà Nội Bắc Kinh sau 46 năm của cái cuộc chiến mà được cho là đẫm máu ấy. Thì xin mời bà có thể chia sẻ. Nó xin mời bà.
Thưa quý vị, cái cuộc chiến bây giờ nhìn lại sau 46 năm thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cuộc chiến đẫm máu giữa đồng chí đánh giết đồng chí, và để cho chúng ta cũng thấy rất rõ rằng khi nhà cầm quyền mà chọn sai con đường, chọn sai đồng minh thì dân chúng sẽ phải trả giá bằng núi xương sông máu. Và những cái điều đó, đặc biệt là khi mà trong phe Cộng sản chẳng hạn, hoặc là từ những cái thể chế mà từ Cộng sản thoát thai ra nhưng mà nó lại vẫn đi về khuynh hướng độc tài, thì nó sẽ đưa dân chúng đi về núi xương sông máu. Và cái sự xâm lược của Trung Quốc thì chúng ta đã thấy rõ điều đó. Thì để mà bàn về những cái vấn đề này thì các diễn giả vừa rồi đã nói và đã có rất nhiều tư liệu. Nhưng mà tôi thấy rằng thực sự cái cuộc chiến đó thì Trung Quốc đã rút về, thế nhưng mà đạt được mục đích mà sau này chúng ta ngày càng thấy rõ là Trung Quốc đã đạt được mục đích là đã đe dọa được Việt Nam và bẻ gãy được ý chí của người Việt Nam. Cũng như anh Đỗ Thông Minh vừa nói, tức là sau đó thì cả bao nhiêu đời Tổng Bí Thư, nhưng mà họ đã từng bước bằng những cái văn bản ký kết giữa hai nước thì họ đã ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Và bây giờ thì ông Tô Lâm vừa có một cái cử chỉ mà khiến cho người ta cũng phải dừng lại để suy nghĩ về ông ấy, rằng ông ấy đã dám đến thăm Vị Xuyên thì là có thể là ông ấy có được một sự độc lập với Trung Quốc chăng? Thì tất nhiên cái đó cũng là một cái dấu hiệu mà người ta có thể có một chút hy vọng. Thế nhưng mà trên thực tế thì cũng rất nhiều điều đáng lo lắng. Tức là thực sự cho đến bây giờ thì Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc rất là lớn, và cái cuộc xâm lược của Trung Quốc bây giờ, Trung Quốc không cần phải mở một cái cuộc chiến với vũ khí với những cái người chết trên chiến trận nữa, mà bây giờ Trung Quốc chỉ cần xâm lược bằng những cái quyền lực mềm, bằng những cuộc chiến thương mại. Và chẳng hạn như là chúng ta có thể xem một cái thí dụ là Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Rồi thì đặc biệt nói về anh Quốc Phương vừa hỏi về vấn đề là cái đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng nối từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì không chỉ có cái đường sắt ấy mà còn có các cái đường sắt là các tuyến là Đồng Đăng, Hà Nội này, rồi Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng cũng đang được xây dựng và Trung Quốc đã cung cấp viện trợ. Thế nhưng mà ở đây có một cái vấn đề, tức là chẳng hạn như dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, thì chúng ta đã thấy rằng là khi mà lệ thuộc vào vốn của Trung Quốc thì nó bị bê bối và nó nâng cái chi phí lên đến mức khủng khiếp như thế nào. Thì nhưng mà Trung Quốc bằng những cái kết nối cứng và kết nối mềm như vậy thì tôi nghĩ rằng là họ đã đạt được mục tiêu là đã Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc. Thế còn cái thách thức thì chút nữa sang một cái vấn một câu hỏi khác thì tôi sẽ trả lời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dẫu ông Tô Lâm, ông ấy có cố gắng thế nào, có một cái sự viếng thăm thế nào đến một cái nghĩa trang liệt sĩ hay thế nào đó, nhưng mà nếu ông ấy không thay đổi về thể chế thì sẽ càng vẫn tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc mà thôi.
Vâng, trước khi chúng tôi hỏi các vị khách tiếp theo đấy thì chưa phát biểu đấy, thì chúng tôi muốn hỏi và Võ Thị Hảo một chút là vừa nãy nếu chúng tôi nghe không nhầm, và có nói rằng là cái cuộc chiến mà Trung Quốc phát động 17 tháng 2 năm 1979 như vậy ấy, thì một cái hậu quả của nó tức là nó bẻ gãy ý chí của người dân, của người Việt Nam, người dân Việt Nam, thì nếu chúng tôi nghe không nhầm nhé, thì không biết là bà căn cứ ở đâu để nói rằng là có thể bẻ gãy được ý chí của người dân Việt Nam.
Vâng, tôi có nói như thế, tại vì cái ý chí nó thể hiện hành động. Tôi muốn nói là bẻ gãy ý chí của trước hết là của nhà cầm quyền. Tại vì sau cái cuộc chiến ấy thì rõ ràng là càng ngày càng các những cái người đứng đầu chính quyền Việt Nam ấy, họ càng ngày càng có những cái biên bản, những ký kết và càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Và nhiều khi bị xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ nhưng mà cũng không dám phản đối. Đấy là bẻ gãy ý chí rồi. Nếu mà có ý chí thì sẽ tôn trọng sự thật và sẽ để cho dân Việt Nam được đứng lên phản đối và đưa quân đội ra để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Đài, sau đó thì là đến kỹ sư Nguyễn Đức Vinh, thì cái câu hỏi chính mà hôm nay trong bàn tròn chuyên đề đặt ra và cũng là cái chủ đề của nó đó là cái thách thức. Tất nhiên có thể bàn cả về vấn đề cơ hội chính nữa, nhưng mà cái thách thức chính nếu có trong cái quan hệ giữa Hà Nội Bắc Kinh sau 46 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung đó nó như thế nào, và có cái điều gì mà từ phía Việt Nam, mà không chỉ là như vừa rồi là bà Võ Thị Hảo nói với nhà cầm quyền, mà nhưng mà không chỉ cái chuyện đó mà có thể chính là người dân Việt Nam quốc gia đất nước dân tộc Việt Nam cần phải lưu ý, cần phải thậm chí có người nói là cảnh giác hay không trong cái câu chuyện đó, thì không biết là ý kiến quý vị thế nào. Thì chúng tôi xin mời trước hết là luật sư Nguyễn Đài từ Hà Nội của Đức, xin mời ông.
Vâng, không biết quý vị nghe không ạ? Vì tôi thấy cái hình của tôi như bên ngoài hay sao ấy.
Dạ, nghe tốt ạ. Vâng, nghe tốt.
Vâng. Thì trước khi để nói rằng là cái định hình, cái thách thức nào ấy đối với về cái tương lai quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ấy, thì chúng ta nhìn lại cái bài học xảy ra vào thời điểm năm 1979 để chúng ta thấy rõ hơn. Thì cùng cái thời điểm trong vòng 2 tháng đó thì có hai cuộc chiến tranh. Một là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam, tức là Việt Nam đưa quân ở Campuchia đánh bại chế độ Khmer Đỏ. Và sau đó thì cái cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Thì nó đã tạo ra hai chiều khác hướng khác nhau hoàn toàn. Khi mà Việt Nam đưa quân vào Campuchia vào cuối năm 1978 và giành thắng lợi vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979 đó, thì nó đã đưa Việt Nam đi vào cái không gian của Xô Viết và lệ thuộc hoàn toàn Liên Xô từ kinh tế, chính trị, ngoại giao trong tất cả một phương diện trong vòng 10 năm cho đến khi mà chế độ Xô Viết sụp đổ. Và điều này trong 10 năm đó đã đẩy Việt Nam vào cái tình cảnh vô cùng nghèo đói, bị cấm vận, phải nói là cực kỳ khắc nghiệt trong cái thời điểm đó. Đời sống người dân thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà khi mà Trung Quốc đánh Việt Nam ấy, họ đánh trong vòng cứ trong vòng 1 tháng hoặc 2 tháng đi, thì họ đã tạo ra một bước ngoặt hoàn toàn khác. Tức là cái việc mà Trung Quốc đánh Việt Nam lúc đó là họ để nhà vô địch tuyên bố với lại Liên Xô và phe Xô Viết rằng là Trung Quốc đã ra khỏi cái khối đó và bây giờ Trung Quốc sẽ đi với Mỹ, và đó là thực tế. Và điều này nhờ cuộc chiến ngắn xâm lược Việt Nam ngắn ngày đó thì Trung Quốc đã lấy được sự tin tưởng của Mỹ, và từ đó thì Mỹ đã đầu tư về vốn, khoa học công nghệ và cho Trung Quốc cái thị trường rất là béo bở. Và dựa vào đó 30 năm Trung Quốc làm ăn với Mỹ đã trở thành một cường quốc số 2 ở trên thế giới. Thế thì cùng một lần cuộc chiến như vậy, nhưng mà một đằng là Cộng sản Việt Nam đã sai lầm đưa đất nước dân tộc vào cái vòng nghèo đói lệ thuộc vào Liên Xô. Một đằng Trung Quốc đã tách ra khỏi được Liên Xô và đi theo phương Tây, và họ đã trở nên một cường quốc như vậy. Thì đấy là cái bài học mà chúng ta nhìn thấy rất rõ là 46 năm trước đã có sự sai lầm của Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên.
Xin lỗi, chúng tôi muốn hỏi ông Đài một chút xíu. Ở đây thì có người nói rõ ràng đây là quan điểm mà bên ngay cả bên Việt Nam nói rất rõ, đây là cái hành động xâm lược của Trung Quốc. Việt Nam không có ý định có cuộc chiến tranh đó với Trung Quốc, nhưng mà đây là theo những cái nguồn quan điểm nói rằng đây là Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược chủ động từ phía Trung Quốc thì Việt Nam không hề muốn. Đấy, thì làm sao có thể nói rằng là có cái động cơ nọ động cơ kia như thế nọ từ phía Việt Nam, thưa ông?
Vâng, về mặt bản chất của nó là xâm lược, nhưng mà nó xâm lược đấy, người ta nó xâm lược có nhiều quy mô khác nhau, tức là đánh để mà đạt mục đích. Ví dụ Trung Quốc có nói như tôi nói ấy, họ có 4 cái mục tiêu trong cuộc xâm lược Việt Nam. Thứ nhất ấy, là họ muốn đoạn tuyệt với Liên Xô và phe Xã hội nghĩa để đứng về phía Mỹ và phương Tây. Đấy là cái mục tiêu thứ nhất của Trung Quốc. Cái mục tiêu thứ hai ấy, là Trung Quốc áp lực buộc Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia nhằm cứu vãn cho cái lực lượng Khmer Đỏ cũng như là chuyên gia cố vấn của Trung Quốc ở đó tại Campuchia. Cái điều thứ ba ở đây là đối với Cộng sản Trung Quốc ấy, họ coi đàn em Việt Nam ấy là đã phản lại họ, thì họ muốn dạy cho Việt Nam, Cộng sản Việt Nam một cái bài học. Đấy là quan điểm như thế. Cái điểm thứ tư ở đây Trung Quốc muốn là tàn phá toàn bộ 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, đưa Việt Nam vào cái tình trạng cực kỳ khó khăn, đã vừa mới kết thúc nội chiến rồi lại bước vào cái cuộc tái thiết 6 tỉnh biên giới. Khi mà tàn phá như vậy thì làm cho nền kinh tế Việt Nam lại khó nữa. Thì đấy là mục tiêu cuộc chiến của họ, chỉ có như vậy thôi. Còn nếu như cuộc chiến của Trung Quốc để mà xâm lược Việt Nam nhằm chiếm đất đai để mà chiếm đóng lâu dài thì nó không thể diễn ra ngắn ngày như vậy được. Cho nên chúng ta vẫn gọi là cuộc chiến xâm lược, nhưng mà nó chỉ đạt đến mục tiêu của Trung Quốc thì họ chấm dứt và họ rút ra. Nó không ngu như Việt Nam. Việt Nam là đưa Campuchia đến cái dạy cho Pol Pot một bài học rồi, đánh bật đi rồi thì rút quân về để không để bị quốc tế cấm vận, rồi không để bị bao vây cô lập mọi thứ, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Giống như ông đại tướng Võ Giáp ông đã đưa được kế hoạch là đưa quân vòng qua Lào rồi bao vây chặt phía biên giới Thái Lan Campuchia, rồi hai quân đánh ốp hai mặt lại thì sẽ bao vây tiêu diệt được toàn bộ Khmer Đỏ, rồi sau đó rút quân trở về nước, tạo ra một chính quyền mới. Thì vậy nó chỉ diễn ra trong vài tháng thôi là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh, chứ không sao mà sau này cuộc chiến 10 năm như vậy tốn kém biết bao nhiêu xương máu của người dân, chưa kể là đất nước bị cấm vận, bị tàn phá nữa. Thì đấy là cái sai lầm của người Cộng sản. Chúng ta phải nhìn thấy rõ điều đó khi chúng ta nhìn lại lịch sử, để chúng ta nhìn về quan hệ tương lai. Thì bây chúng ta thấy là tôi thì có rất nhiều những cái tư liệu về Trung Quốc, bởi trong suốt chiều dài lịch sử mình nghiên cứu rất là nhiều. Thì mình thấy là bản chất của các triều đại phong kiến Trung Quốc trước đây cũng như là chế độ Cộng sản Trung Quốc hiện nay, thì đối với họ là họ không bao giờ muốn một cái nước bên cạnh họ lại có tự do, có dân chủ, có giàu có hơn cái nước, cái tư tưởng đại hán của họ ấy, là luôn luôn có cái tư tưởng là quan thầy và chư hầu, tức là họ là một nước lớn thì những nước xung quanh ấy chỉ là nước phên rộng, chỉ nước chư hầu nhằm mục đích bảo vệ biên giới cho họ từ xa. Thế thì với quan điểm như vậy thì họ sẽ áp dụng như nào với Việt Nam? Thứ nhất ấy, là họ sẽ không bao giờ muốn một đất nước Việt Nam gần gũi với các cường quốc trên thế giới để mà xây dựng phát triển, rồi là tranh thủ thị trường, tranh thủ tiền vốn, tranh thủ khoa công nghệ để mà phát triển thành cường quốc. Thì họ sẽ đối với cộng sản Việt Nam, họ sẽ áp dụng những cái chiêu thức này. Thứ nhất ấy, là họ phải chia rẽ trong nội bộ của chế độ ra, chia rẽ để làm tranh nhiều phe, để các anh cứ đấu đá tranh giành với nhau để mà không có thời gian tập trung vào vấn đề xây dựng và phát triển đất nước. Tức là họ không bao giờ làm cho suy yếu tới mức độ là chế độ xung đột, nhưng mà nó sẽ tìm mọi cách ít nhất là hai phe, không thì càng 3-4-5 phe càng tốt. Thì đối với cái cách Trung Quốc gọi là chia để trị như vậy ấy, thì là họ sẽ về chính trị họ sẽ làm như vậy. Thứ hai ấy, họ sẽ dùng cái vấn đề tranh chấp chủ quyền ở trên Biển Đông để mà khống chế Việt Nam. Lúc mà anh đi gần bên tôi sẽ để yên cho anh hòa bình trên Biển Đông, nhưng mà khi mà anh mà có cái thái độ ngược lại với lợi ích của Trung Quốc thì họ sẽ lập tức gia tăng những áp lực Biển Đông, ví dụ như là tấn công vào ngư dân hay là cho tàu đe dọa uy hiếp các cái quần đảo. Cái điểm thứ ba là đấy, Trung Quốc có công cụ ấy, là họ dùng cái thương mại biên mậu, tức là họ không có trong các chính sách của mà Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp của Trung Quốc làm ăn Việt Nam ấy, họ không bao giờ ký các hợp đồng lâu dài mà họ chỉ ký các hợp đồng theo thời vụ thôi. Tức là gì, ví dụ những cái vụ này họ nhập hàng hóa các cái nông thổ sản Việt Nam với cái giá rất là cao để kích thích người dân Việt Nam đầu tư vào đó, nhưng đến vụ sau họ lại thay đổi chính sách, họ lại không có mua những cái sản phẩm đó, làm cho những cái nông thủ sản Việt Nam ấy, cái vụ này thì cao, vụ sau lại mất giá, làm cho bao nhiêu cái lợi nhuận của vụ này ấy, thì sẽ mất bù lỗ của cái vụ sau. Đấy, họ luôn luôn làm cho Việt Nam bị cuốn vào những cái trò chơi của Trung Quốc qua cái chính sách gọi là mục đích biên giới như vậy. Thế là Trung Quốc nó có ba cái công cụ để mà nó áp chế Việt Nam: một là về vấn đề nhân sự, hai về vấn đề Biển Đông, ba là vấn đề mục đích biên giới. Đấy là cái quan hệ của Trung Quốc. Thì vậy thì Việt Nam chúng ta làm như thế nào để mà thoát khỏi những cái sự kìm kẹp kiểu như vậy của Trung Quốc? Thì hiển nhiên chế độ một đảng ấy, thì nhìn thấy Trung Quốc nó điều chỉnh quá dễ rồi, thì chúng ta đương nhiên phải chuyển sang một chế độ tự do, dân chủ, đa đảng. Lúc đó có những cơ chế tam quyền lập, có báo chí tự do, có sự giám sát của các đảng đối lập. Cho nên bất kỳ một cái nhà lãnh đạo nào anh có tư tưởng không tốt, anh có chính sách không tốt thì lập tức sẽ bị đảng đối lập phản đối và thay thế. Đấy là cái điều như vậy. Thứ hai ấy, là nó phải xây dựng những cái mối quan hệ đồng minh. Theo cách nhìn của tôi ấy, quan điểm của tôi là Việt Nam phải có những mối quan hệ đồng minh với Mỹ và nước phương Tây làm cái trụ cột số 1. Rồi sau đó ấy, dựa trên cái trụ cột vững mạnh như vậy ấy, chúng ta sẽ thiết kế phát triển kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật để trở thành anh cả của ASEAN, và Việt Nam đã trở thành một nước lãnh đạo trong khối 10 hoặc là 11 nước ASEAN. Từ đó làm cái trụ cột thứ hai. Anh có hai trụ cột đó thì anh mới có thể xây dựng được cái trụ cột thứ ba, đó là quan hệ bình đẳng với Trung Quốc. Còn nếu như Việt Nam không có một cái chỗ dựa vững chắc là quan hệ đồng minh với Mỹ và các nước Tây, không có một cái chỗ dựa vững chắc là các nước ASEAN, thì anh sẽ không bao giờ xây dựng được cái mối quan hệ bình đẳng với Trung Quốc, mãi mãi bị quan hệ phụ thuộc, và anh không thể nào đứng vững độc lập về chủ quyền cũng lãnh thổ, cũng về chủ quyền chính trị, cũng như chủ quyền về kinh tế. Tất cả cái đó nó chỉ là thứ hão huyền mà thôi.
Vâng, vâng. Thì bây giờ thì đạo diễn vừa chương trình mới nhắc chúng tôi là rất tiếc là vì thời lượng của chương trình đấy thì chúng ta có đến có khoảng độ 12 phút nữa thôi, chúng tôi rất là tiếc. Vậy thì phần tới này thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Vinh, là ông đã nghe các ý kiến vừa rồi ở vòng câu hỏi này, thì ông có bổ sung gì thêm hay không, và đồng thời ấy, là ông có thể phát biểu một cái last comment, tức là bình luận cuối cùng của ông nữa trước khi show kết thúc, thì chúng tôi sẽ mời các vị khác phát biểu ngắn gọn cái bình luận cuối của mình. Xin mời kỹ sư blogger nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh từ Chicago.
Vâng, thưa quý vị, là tôi thì tôi về cái cuộc chiến năm 1979 thì có thể có rất nhiều cách để giải thích vào trong cái khung cảnh như thế. Thì lúc bây giờ là cái tuổi mà tôi, lúc bây giờ là 17 tuổi, là lúc mà tôi đang hướng nhìn mọi cái để mà chú ý mọi vấn đề thời sự, rồi vấn đề này khác. Tôi quan sát tôi thấy như thế này: cái cuộc chiến này nó diễn ra là sau khi mà nó cái bối cảnh của thế giới lúc bây giờ thì Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, và Việt Nam là có cái chỗ dựa lớn là ở Liên Xô, và đặc biệt là tháng 10 năm 1978 thì Việt Nam và Liên Xô ký một hiệp ước gọi là hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam Liên Xô, và Việt Nam thì tin tưởng vào cái chuyện là như vậy thì coi như là Trung Quốc sẽ không dám làm gì, hoặc là nếu như Trung Quốc có đánh Việt Nam thì Liên Xô sẽ lập tức là có cái hành động thế nào thế kia, và chính với cái tin tưởng như vậy cho nên Việt Nam rất bất ngờ trong cái cuộc chiến với lại là trên biên giới phía Bắc. Về 60 vạn quân Trung Quốc trong ngày 17 tháng 2, tôi đương nhớ rất rõ cái ngày hôm đó, buổi cả ngày không nghe tiếng gì cả cho đến tối đến 10 giờ đêm cái khi mà tôi đã ôn thi đại học thì khi đó quay trở ra ngoài sân thì nghe cái radio của hàng xóm thông báo với cái chuyện là sáng nay là toàn tuyến biên giới phía Bắc là chúng ta là đã bị là con Trung Quốc xâm lược là tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Và sau đó thì là những cái cuộc chiến, nhưng mà trước đó thì người ta đã thấy cái số căng thẳng của nó bắt đầu từ năm 1978, từ những chiến dịch mà Trung Quốc gọi là nạn kiều, cái cuộc mà rồi Việt Nam là hàng loạt cái hoa kiều, trục xuất hoa kiều, tất cả cái đó đã diễn ra căng thẳng cho đến ngày 17 tháng 2. Nhưng mà với cái cuộc 17 tháng 2 thì Việt Nam vẫn cứ bị là một cái sự bất ngờ vô cùng, bởi vì người ta nói rằng là ở Lạng Sơn buổi sáng 17 tháng 2 lính Trung Quốc đưa xe tăng các thứ sang thì Việt Nam cũng cứ tưởng rằng là lính Việt Nam đi luyện tập. Cho nên tất cả cái đó, nhưng mà cái cơ bản của nó là gì, kể từ đó cho đến nay 1979 là 46 năm, và những cái thế hệ liên tục đằng sau, các cái lãnh đạo Đảng Cộng sản liên tục đằng sau đó, rồi là nói như lúc nãy thì anh Thành Đỗ gọi rằng là bây giờ là rồi là một số quý vị gọi là bây giờ là có được ông Tô Lâm là có hành động này khác. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ mới là một hành động thôi, và người Cộng sản tôi chưa thấy cái sự kiên định của họ đấy. Còn cái thời đại Nguyễn Phú Trọng là cái thời đại mà tôi nói là cái câu nói đi vào lịch sử của Nguyễn Phú Trọng. Cái thời đại Nguyễn Phú Trọng đi vào lịch sử khi nào tôi nghĩ là ông ấy chết bao nhiêu năm thì chết. Nhưng mà sẽ đi vào lịch sử cái câu nói của Nguyễn Phú Trọng là gì? Tức là nếu như có vấn đề gì ngoài Biển Đông thì làm sao chúng ta ngồi đây để bàn đại hội đảng được. Câu đời đó nó vô cùng là đặc tả và vô cùng là đặc trưng cho thời đại Nguyễn Phú Trọng. Về cái độc lập dân tộc, về cái chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc với quyền lợi của Đảng Cộng sản. Nếu ngoài Biển Đông mà có vấn đề thì làm sao mà chúng ta có thể ngồi đây bàn đại hội đảng được. Cho nên cái đó là cái mà Nguyễn Phú Trọng nói trước Quốc hội là Biển Đông không có gì mới. Tất cả những cái như vậy. Và thậm chí chúng tôi là cái người mà đến ngày 17 tháng 2 tưởng niệm ngày biên giới mà ra để đi tưởng niệm những cái liệt sĩ đã hy sinh ở trên cái biên giới như vậy thì vô cùng gian nan, đối đầu với đủ mọi loại. Chúng tôi ra đến cái tượng đài Lý Thái Tổ thì đủ các loại an ninh, công an, rồi là thậm chí ngày hôm nay muốn ra được đến cái tượng đài Lý Thái Tổ thì có những người là phải trốn đi 2-3 ngày trước, ở hết chỗ nọ chỗ kia, ở rồi là đêm, rồi là thậm chí tôi ở Hà Nội vậy thôi, để mai đi được. Thậm chí là cái ngã ba trước, cái ngã tư trước ngõ đi ra một tí khúc quanh để là 4-5-6 thằng công an rồi ra rồi kia là 6-7 đứa nữa, là cứ xung quanh như vậy, chỉ có nó biết cái gõ mà nhà tôi gõ cụt lắm đi được ở đâu. Và để khi tôi đi được, chúng họ rất là ngạc nhiên là vì sao tôi được, là bởi vì hàng xóm xung quanh thấy là như thế, bảo thưa ông cứ đi qua nhà tôi. Thì lúc đó mới đi được đến những cái cuộc như vậy. Và thậm chí là ngày mai đi biểu tình, người ta đi có ý định biểu tình, thì hôm nay là hàng đoàn, hàng lũ là cán bộ phường, rồi là thằng kia kéo nhau có đang gậu vào để khuyên là đừng có đi biểu tình chống Trung Quốc, có đảng và nhà nước lo. Thưa quý vị, tôi thấy một cái điều là sau 46 năm thì vì sao mà người Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc và phụ thuộc đó, thì trước hết ta phải là nguyên nhân chính của nó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bởi vì đối với Đảng Cộng sản thì có những lúc họ đã thể hiện một cách rất rõ ràng là quyền lực của Đảng là trên hết. Chứ còn là độc lập rồi là thống nhất, quý vị cứ xem trong cái điều lệ Đảng, mà xem trong cái lời thề vào Đảng, mà tôi không có câu nào về đất nước, về dân tộc đâu. Mà chỉ có là lý tưởng rồi là thế lo thế trái của cái Đảng là thôi. Cho nên là thời đại Nguyễn Phú Trọng là một thời đại như vậy. Thì cho đến nay thì Tô Lâm thì mới lên được mấy ngày thì có cái động tác là đến nghĩa trang Vị Xuyên. Rồi đấy, tôi cho rằng đó chỉ mới là một. Và người ta phải quan sát một quá trình. Chứ còn bây giờ nói là một vấn đề thì không. Cái cuộc chiến năm 1979 là một cuộc chiến hết sức là tàn bạo. Nếu như ai đã đến được những cái vùng biên giới lúc bấy giờ, tôi thì năm 79 thì tôi chưa đi. Mà 10 năm sau thì lúc bấy giờ tôi mới đến được cái biên giới phía Bắc. Lúc bây giờ là cả thành phố Lào Cai, mà tôi vào ngay đến cái cầu Cốc Liếu là cái chỗ mà sát Trung Quốc rồi, mà tôi vẫn chưa biết ở đó là thành phố. Tôi nhìn thấy là hàng đi trong là những đường thì đường nhựa, mà cái xe nó cứ quệt cái cây ở hai bên nó mọc và nó quệt vào cái cửa xe này. Rồi đi vào một đoạn nữa thì cái bộ đội bảo rằng là anh cái phải đến đây mà muốn đi xuống đó là phải chúng tôi dẫn đi, chứ không dẫn đi là dẫm mình ấy. Và đi ra thì thấy từng đoàn bộ đội đang gỡ những cái gạch các thứ trong các nhà cũ đưa ra ngoài để bán lại cho dân. Những cái thời kỳ đó là 10 năm sau cuộc chiến, và cả thành phố bị xóa tan hoang luôn, cả cái mỏ Apatit Lào Cai đó gần như không còn gì nữa. Việt Nam và coi như Liên Xô Việt xây mà làm cái nhà máy Apatit ở dưới Tăng Lỏ khác rồi. Và chúng tôi lên thiết kế cái đấy. Thì thưa anh, là tôi thấy những cái điều như thế này, cuộc chiến nó đã diễn ra như vậy rồi, nhưng mà cái cứ Trung Quốc nó cứ gặm dần như vậy. Tôi đã lên đến cái biên giới Lương Sơn, và đừng đó tôi hỏi cái sĩ quan biên phòng ở đó, hỏi bảo bây giờ thì tại sao mà lại cái cột biên giới Hùng Nghi là chỗ này mà cái cái ải Nam Quan đâu, nó ở sau cái nhà kia, đằng sau cái nhà sau kia của mình rất lên đến đó. Thưa quý vị, cuộc chiến nó đã diễn ra 46 năm. Và cái điều mà người ta nói rằng là năm nay nó có những cái khác hơn. Nó khác hơn ở chỗ, tức là gì? Về báo chí cũng đã có một vài bài báo dám nói ra cái điều là đấy là một cuộc chiến xâm lược, rồi dám nói đến cái cuộc chiến này. Còn trước đây thưa quý vị, những ngày đó, cách đây tôi đừng nhớ là cách đây bao nhiêu kỷ niệm 30 năm, tức là 16 năm trước, là kỷ niệm 30 năm ngày cuộc chiến này ấy, không một tờ báo nào dám nói một câu nào, một chữ nào về cuộc chiến luôn. Và đến cái lúc mà tranh luận một cái tay an ninh thì tôi nói thẳng với đó, công an tôi nói thẳng, một cái cuộc chiến mà cả một đất nước không ai dám mở mồm nhắc một câu, thì lúc bây giờ thì còn là cái gì mà kỷ niệm 30 năm cuộc chiến đấy. Cho nên là chúng tôi mỗi lần cái khi mà nhớ đến cái ngày này thì thực sự mà nói là về trong cái cảm xúc của người Việt ấy. À, khi mà chúng tôi ra để tưởng niệm ngày 17 tháng 2 là ngày thì đảng là cho một cái bầy ra là ướn eo rồi kiếm những cái mũ của năm 60 ra ướn eo là con bướm sinh rồi là nhảy nhót trước đại lý thay tổ rồi cho cái lũ như là Trần Nhật Quang Nhật kiệt loại dư luận viên ra là coi như là phá với rồi chửi bới rồi là mang cái danh là dư luận viên rồi ra phả đấy. Bây giờ hôm nay hôm vừa rồi ông Tô Lâm là lên Vị Xuyên thắp hương về cái lũ đấy có chạy lên để mà phá bình tôi rõ lắm. Nhưng mà nó coi như thế là yêu nước. Coi những người cứ tưởng niệm đến cái ngày 17 tháng 2 các chiến sĩ đến bên dưới đó là phản động. Khi một cái đất nước mà coi những người chết, những người tưởng niệm, những người chết vì đất nước, chúng tôi còn quan niệm là lúc bây giờ tôi nói rõ ràng là người nào chết vì tổ quốc thì bất cứ vì cái trong hoàn cảnh nào họ phải là những người được tôn trọng như nhau. Thế nhưng mà đến cái lúc bây giờ thì thưa quý vị là nó có những cái rất là xót xa. Và tôi cứ nhớ một cái bài thơ của cái ông nhà thơ Lê Đức Dục ấy. Và ông bảo là cái bài thơ mà đọc ra thì rất là xót xa. Đó là bài thơ là Những Bông Hoa Không Cần Chỉ Thị. Mặc ai cấm rằng không được nhắc bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình. Nhưng làm sao cấm được hoa đào, hoa mẫn nở rưng rưng rụng xuống những bộ phận. Kệ báo chí cứ phòng chờ đợi, nói hay im ngồi nghe ngóng công văn. Những bông hoa không cần chỉ thị, cứ ra riêng rụng xuống đất anh nào. Đó là cái bài thơ mà nói lên một cái thời với một chính sách muốn nói thì phải chơi chỉ thị. Và thậm chí cách đây mấy năm là còn có cái chỉ thị 78, cái thông báo số 78 gửi cho báo chí rằng là tất cả báo chí là coi đại sứ quán Trung Quốc đã nhắc nhở là không được nói đến cuộc chiến, không được nói đến cái đó cái kia, mà báo chí này báo chí kia. Thưa quý vị, khi mà gặp những cái trường hợp như vậy, tôi cảm thấy cái đất nước mình, cái vị thế của mình, nó hèn hạ vô cùng. Nó vì sao lại như vậy? Chúng ta nhìn thấy một cái điều rằng là cũng người Hán cả. 1.4 tỷ dân Trung Quốc, một cái chính phủ lãnh là 1.4 tỷ dân Trung Quốc, trong khi đó người ở Đài Loan chỉ có 24 triệu thôi, bằng 1/4 Việt Nam thôi. Vẫn cứ hiên ngang, vẫn dũng mãnh để mà có thể là muốn nói, muốn làm mọi cái hiên ngang như vậy. Mà 1.4 tỷ người dân Trung Quốc như vậy. Rồi là ngày xưa tôi đang nhớ là khi tôi học lớp 10 năm 1979, lúc bây giờ cái trận này thì trận này thì lúc bây giờ là ông giáo dạy chính trị còn bảo rằng là đồng chí Mao Trạch Đông bảo rằng là chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thì Đài Loan là trôi ra biển hết. Thế nhưng mà bây giờ hàng thế kỷ đến nơi rồi vẫn không nhổ được bãi nước bọt đấy. Thì nó mới nói rằng là một cái thể chế mà nó dân chủ và tổng hợp được sức mạnh của người dân, tranh thủ được cái sự ủng hộ của chính nghĩa của bạn bè quốc tế thì người ta đứng vững. Còn nếu không nữa thì đi ngược lại cái quyền lợi người dân và đi ngược lại quyền lợi dân tộc. Đó là cái ý nghĩ của tôi thưa quý vị.
Vâng, thế bây giờ thì chúng ta còn có khoảng 7 phút nữa để kết thúc. Kết thúc theo đạo diễn đề nghị như vậy đó. Thì mỗi vị khách còn lại sẽ nói một câu thật là ngắn nếu có thể được. Và là hôm nay thì là cũng là ôn cố nhưng mà là cũng là để tri tân. Đó, thì quý vị có last comment, cái bình luận cuối cùng là gì hay không? Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin mời ông Thành Đỗ rồi để ông Đỗ Thông Minh chuẩn bị thông điệp của mình rồi đến bà Võ Thị Hảo, ông Nguyễn Văn Đài. Vâng, xin mời ông Thành Đỗ trước. Vâng.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi xin nói lời cuối cùng là một người Việt sống xa xứ rất là lâu rồi, là một kỹ sư trong công nghệ quốc phòng cho quân đội Pháp. Tôi rất mong muốn nước Việt Nam một ngày nào đó người Việt Nam hiểu được cái chữ độc lập nghĩa là gì. Cho tới bây giờ Việt Nam vẫn chưa độc lập, bởi vì sau cái cuộc chiến 1979 đó, Việt Nam giống như anh Nguyễn Hữu Vinh vừa nói, rớt vào một cái tình trạng kinh tế kiệt quệ, nghèo đói kinh khủng đó, ở trên toàn đất nước hết. Rồi sau đó đến 1989 Liên Xô sụp đổ, thế thì họ hoảng loạn, thì đó là cái cơ hội khoát chung cực kỳ tốt mà họ không khoát. Họ dẫn cả bộ sậu từ Nguyễn Văn Linh rồi tới Lê Đức Anh, tới bao nhiêu ông, cả một bộ sậu luôn đi qua bên Thành Đô, là họ ký kết, họ trở thành thuần phục Trung Quốc từ đó. Thì cái điều đó mà họ nói rằng là không có gì, cái lời của ông Hồ đó, không có gì với dân độc lập, tự do, cái độc lưu độc lập đó, cho tới giờ này mình cũng chưa thực hiện được. Khi nào đất nước muốn tiến lên, về Việt Nam phải có can đảm thoát chung. Những cơ hội thoát chung không có ít ở trong triều đại, trong cái thời nay mình đã thấy có nhiều cơ hội để thoát chung lắm, mà người Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không. Họ bám lấy quyền lực, mà muốn bám lấy quyền lực mà phải bám cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế là cái điều đó rất là đáng tiếc chung cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó người Cộng sản Việt Nam, hy vọng họ đến khi ông Tô Lâm này, ông ta có can đảm đưa đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam tiến gần hơn với phương Tây, tiến gần hơn với chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân chủ. Điều đó là điều mong ước tận thâm tâm trong đáy lòng của tôi. Tôi xin dừng tại đây.
Vâng, tiếp theo thật nhanh chúng tôi xin mời nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh.
Xin ông bật. Ngày, tôi xin có rồi phải không?
Vâng, tốt ạ, xin ông nói luôn ạ.
Tôi xin nói ngay là cái chuyện ông Tô Lâm là bởi vì mới lên thì bao giờ cũng muốn lấy điểm với dân, thành ra cho dân uống nước ngọt thôi à. Thành ra là xong cái cơn đó rồi thì đâu nó cũng vào đấy. Bởi vì cả một cái bộ máy nó là như vậy, thành ra 10 Tô Lâm cũng không có sửa được. Hoặc là Cuồng Tín hay là giáo điều như là Nguyễn Phú Trọng ấy, thì cứ khư khư như vậy thôi. Nhưng mà ở đây đó, nhân cái chuyện mình nói về chiến tranh ấy, thì tôi cũng có nêu lên một cái điểm là tại sao Việt Nam lại không tưởng niệm các chiến sĩ bộ đội hoặc là dân chúng chết trong cái trận biên giới phía Bắc. Đó, thì thưa quý vị, đó là kết quả của Hội nghị Thành Đô ạ. Hội nghị Thành Đô là bàn về vấn đề Campuchia, nhưng mà trong đó, đó thì phía Việt Nam có đề nghị với Tàu là mình lập một cái liên minh xã hội chủ nghĩa, thì Tàu nó không chịu. Nó nói rằng là bây giờ nó đang trông nhờ Tây Phương viện trợ đầu tư, mà bây giờ lập một cái liên minh nó tự nhiên là Tây Phương nó giật mình, nó lùi lại. Trong khi đó Tàu này nó lại đề nghị ngược lại với Việt Nam là cái chuyện quá khứ đó anh em mình bỏ qua, đừng có nhắc tới nữa. Đó, nếu mà nhắc tới thì lại tiếp tục căm thù, lại tiếp tục đánh nhau. Thành ra cái chuyện mà không tưởng niệm đó là kết quả của Hội nghị Thành Đô. Và mình chỉ nhìn về phía Việt Nam, chứ thực ra thì ở phía bên Tàu đó, tụi cựu bộ đội đó, nó cũng biểu tình, nó cũng chống chính phủ tùm lum hết trơn đó. Là bởi vì nghe đảng ra chiến trường, chúng tôi bị thương, đồng đội chúng tôi chết, mà bây giờ không tưởng niệm gì hết. Và miền Nam quý vị thấy đó, tuy là trước đó này có ông Phạm Minh Chính nhá, là 2003, ông Tô Lâm 2005, còn Trần Đại Quang á, không phải ông Trần Đại Quang, ông Trương Tấn Sang là 2019, là ba ông đã lên đó. Nhưng mà cái chuyện mà ba ông đã lên đó là đợi sau này cái tình hình nó nguôi đi rồi thì mấy ông mới lên, và chưa bao giờ có một cái buổi lễ mang tầm vóc quốc gia cả. Cả cái sư đoàn 356 đó thì ông tướng Nguyễn Đức Huy đó thì ông chỉ coi như là bây giờ đại diện để liên lạc thôi, còn sư đoàn giải tán rồi. Thành ra có cái những cái nhóm nhỏ như cái bài hát mà tôi giới thiệu quý vị đó, thì là họ lên đó họ hát thì chỉ có mấy chục người thôi à. Chứ còn chưa bao giờ nhà nước chính thức đứng ra hết. Nhà nước chỉ ghi trong sách coi như là giáo khoa dường như lớp 10 có 10 dòng và 140 chữ thôi. Đó, thành ra quý vị để ý là cái chuyện mà tại sao không tưởng niệm á là cái kết quả Hội nghị Thành Đô. Tôi nhớ là cái thời cách đây chừng 3 năm nữa anh Phương, lúc mà anh còn bên BBC, tôi có hỏi thăm anh là có cái cô Tàu mà làm bên Đài Tàu thì hỏi xem là cái ngày 17 tháng 2 thì bên Tàu có làm gì không đó. Thì năm đó đó Việt Nam được bật đèn xanh, hào hào báo nào cũng lên hết. Đó, bao nhiêu năm bị cấm tự nhiên cái năm nó lên, thì tôi mới hỏi coi phía bên Tàu nó có gì không, thì cái cô đó có trả lời Tàu nó không có gì hết. Tức là chính bên Tàu nó cũng không có tưởng niệm, không có gì hết. Cái tụi bộ đội đi cho đảng ấy, thì nó cũng chửi dữ lắm, nó nói trời, chúng tôi hy sinh cho đảng mà bây giờ đảng không có một lời tưởng niệm nữa. Thành ra cái đó là cái chúng tôi muốn nhấn mạnh. Còn trở lại cái chuyện vị xuyên, tôi bắn tắt chút xíu thôi, thì theo như ông tướng Nguyễn Đức Huy là chỉ huy đó, cái trận địa đó thì ông biết trận địa này có ba đặc điểm lớn. Thứ nhất là quân Trung Quốc tập trung đông nhất, theo ông là 500.000 trên một cái diện tích có 20 cây số vuông à. Nó khác với lại cái trận biên giới là 1.300 cây số mà vài trăm ngàn, và đây á, nó chỉ có 20 cây số vuông thôi đó mà nó lên tới 500.000. Rồi ác liệt nhất tức là mỗi một ngày đó là phía Việt Nam lãnh đó 30.000 tới 50.000 quả đạn. Thì đương nhiên đây là lời một ông tướng Việt Cộng thôi, đôi khi phải phóng địch cho nó ghê để mình thắng rồi mình mới oai. Thì mình cũng không biết hư thực thế nào, nhưng mà ông cho là bắn 30.000 tới 50.000 quả một ngày. Thứ hai nữa là dài nhất, đánh cả biên giới tôi bị thấy coi vậy, nhưng mà nó có 29 ngày à. Còn cái này đánh từ năm 1984, đó là bắt đầu đánh lớn cho tới 1989 là 5 năm trời. Thành ra ông nói đó là cái trận chiến có ba cái nhất, thì chúng tôi xin lặp lại như vậy. Cảm ơn.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo.
Thưa quý vị, thách thức bây giờ trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì quý vị có thể thấy rằng nó đã tăng lên cho Việt Nam, không chỉ là vấn đề Trung Quốc nữa, mà thậm chí còn có, trước đây người ta có một cái niềm tin gần như tuyệt đối vào Mỹ là sẽ giúp Việt Nam để mà thoát chung. Nhưng mà thực sự thì những cái biến cố của những ngày gần đây cho thấy rằng Mỹ có khuynh hướng nhích về phía những cường quốc, thậm chí là những cường quốc độc tài. Chúng ta chưa khẳng định chắc chắn rằng điều này là hoàn toàn đúng, nhưng những cái cử chỉ gần đây thậm chí là Mỹ còn khuyến khích những cái phong trào cực hữu ở các nước khác, và thậm chí như là bỏ rơi đồng minh NATO trong cái vấn đề chấm dứt cuộc chiến Nga và Ukraine. Thì bây giờ thách thức nó lớn hơn trước, chứ không phải là như trước nữa. Và bây giờ cơ hội cho Việt Nam là thế nào? Tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm chỉ cần bước ba bước, mà những bước này nó rất là nó không có cái gì gọi là vượt quá cả. Tại vì từ những năm 50 của thế kỷ trước thì một nước nhỏ như Singapore họ đã làm được, và họ ổn định cho đến bây giờ, dù Mỹ thất tín hay là hữu tín, hay là Trung Quốc có những cái dụng ý những gì, hay là Nga, thì họ vẫn đứng vững. Thì bây giờ ông Tô Lâm chỉ cần là cho tự do lập đảng này, và tự do ngôn luận, và hoàn toàn cho một cái nền kinh tế thị trường, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh và ít lệ thuộc hơn vào những cái biến đổi về các phe nhóm và chính trị ở trên thế giới.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài có cái lời bình luận cuối cùng.
Vâng, cái lời của tôi thì tôi chỉ có một ước mơ thôi. Ước mơ làm sao ấy là cái giờ này sang năm mà chúng ta kỷ niệm 47 năm ấy, cái cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ không phải bàn về những cái tàn dư cuộc chiến nữa, mà chúng ta có thể tự do kỷ niệm ở Việt Nam. Rằng là đấy giống như là khát vọng của học giả Đỗ Thông Minh hay là anh Jimmy Vũ Huynh ấy, là trong đã 40 mấy năm rồi họ chưa có một cái lễ mang tưởng niệm mang tính chất quốc gia đối với những người lính, những người sĩ quan đã hy sinh trong cái cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Thì năm tới đây thì chúng ta hy vọng sẽ có một cái lễ quốc gia, mà cái lễ này do người dân tổ chức, nhân dân đứng ra tổ chức chứ không phải do chính quyền. Mà muốn đạt được đó ấy, thì chúng ta cần cái sự lớn mạnh của người dân đấy. Người dân chúng ta biết rồi, ở Trung Quốc thế, Đảng Cộng sản họ tìm một cách, có lãnh đạo họ gây bất bình đối với những người lính khi mà họ tham gia xâm lược ở Việt Nam, họ không được tưởng niệm. Ở Việt Nam thì cái chế độ cộng sản Việt Nam nó cũng tương tự như vậy. Cho nên là cái cuối cùng ấy, là chỉ khi nào ấy, người dân mà làm chủ được đất nước của mình đấy, có quyền lựa chọn tất cả những người lãnh đạo, thì khi đó mọi cái chuyện của quốc gia mới được giải quyết một cách ổn thỏa và đem lại cái lợi ích cho đất nước và người dân. Chứ còn nếu như chúng ta bây giờ vẫn cứ trông chờ rằng là hy vọng ngày mai khi ông Tô Lâm ông ấy bước theo ông Đặng Tiểu Bình để đi gần đến Mỹ như trước đây, hay là ông ấy bước theo ông Gorbachev để mà giải tán Đảng Cộng sản, tôi nghĩ những cái điều đó rất là khó khăn trong cái chế độ cộng sản Việt Nam này. Bởi vì những gì ông Tô Lâm đang làm thì nó không đạt được những cái điều mà chúng ta đang hy vọng và đang kỳ vọng. Cuối cùng tôi chỉ muốn hy vọng người dân Việt Nam thôi, chúng ta đứng lên làm chủ nước của mình.
Vâng, thế và cái bình luận vừa rồi của luật sư từ Hanau của Đức Đức thì cũng đã khép lại bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay của VOA tiếng Việt. Đây là chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt ạ. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, đó là nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, kỹ sư nhà báo độc lập blogger Jeremy Nguyễn Đức Vinh từ Chicago, Illinois, kỹ sư Thành Đỗ từ Paris, Pháp Quốc, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hanau, và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Đức, thì đã nhận lời dành thời gian tham gia và đóng góp trên quan điểm riêng của quý vị. Thì và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi thật nhanh cũng có một cái lời đính chính là trong cái chương trình thứ 5 của tuần trước ngày 13 tháng 2 năm 2025 khi nói về Tổng thống Gerald Ford thì chúng tôi đã có cái đọc nhầm là ông là Tổng thống thứ, tức là ông là Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ, Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa. Còn Tổng thống 40 là Tổng thống Ronald Reagan cũng của Đảng Cộng Hòa. Thì xin thành thực xin lỗi quý vị và xin phép đính chính như vậy. Và tới đây thì Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.